Chương 1551, không xứng làm người. Cái gì? Ninh Tịch là con nuôi của Ninh gia. Trong phút chốc, dường như có một viên đá bị ném vào mặt hồ đang yên ả, nhưng mà điều càng khó tin hơn còn ở phía sau. Người kia tựa như súng liên thanh mà nói tiếp, cô vốn là một đứa con gái nhà quê hèn mọn, Ninh gia thấy thương cho nên mới nhận nuôi cô, lại còn cho cô ra học nước ngoài nữa. Nhưng mà sau khi về nước thì chuyện đầu tiên cô làm lại là tiến vào giới giải trí, còn đối đầu với Ninh Tuyết Lạc, cố gắng cướp hết nổi bật của cô ấy. Thậm chí, còn cấu kết với người khác dựng chuyện nhận nhầm con nhằm mục đích tu hú chiếm ổ, mưu đoạt tài sản của Ninh gia. Cái loại vong ân phụ, hèn hạ vô sỉ như cô thật không xứng làm người. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, chẳng ai có thể ngờ lúc Ninh Tịch vừa mới đoạt giải ảnh hậu lại bị vướng vào vụ bê bối như này. Nếu như mọi chuyện là sự thật, vậy thì hình ảnh miệt mài chăm chỉ của Ninh Tịch sẽ lập tức chuyển thành hình tượng tiểu nhân đắc ý. Không ít phóng viên đứng đó nhớ tới cuộc họp báo thanh minh của Ninh gia trước đây, cô con gái nuôi mà lúc đó bọn họ không thể tra được là ai, vạn vạn không được người kia lại chính là Ninh Tịch ba. Cô Ninh, những gì anh ta nói là sự thật sao? Cô thật sự là con nuôi của Ninh gia sao? Nghe nói cô múa mép khua môi lừa Ninh lão lấy 10% cổ phần là thật sao? Cô cứ luôn miệng nói cảm ơn người đờ a giúp cô lúc cực khổ nhất vậy mà hôm nay cô báo đáp họ như vậy sao? Đối mặt với những tiếng khinh bỉ chửi mắng, từ đầu đến cuối Ninh Tịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đến dị thường. Ánh mắt của cô vượt qua tầng tầng lớp lớp phóng viên đang vây lấy mình mà nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc cách đó không xa. Ninh Tuyết Lạc nhìn Ninh Tịch nhếch môi cười rồi miệng cô ta mấp máy. Tao đã nói rồi, tất cả mọi thứ là của tao. Sở dĩ Ninh Tuyết Lạc dám đổi trắng thay đen cũng chỉ vì cô ta biết rõ tất cả mọi người sẽ đứng về phía cô ta, dẫu cho đó có toàn là lời nói dối thì Ninh Tịch cũng chẳng thể cãi lại cả trăm cái miệng. Lúc này Tô Diễn đã trở lại, gã ta thấy cảnh này thì biến sắc, chuyện gì xảy ra vậy? Sao những phóng viên này lại biết chuyện đó? Ninh Tuyết Lạc ra vẻ lo lắng lắc đầu, em cũng không biết. Hình như là các phóng viên điều tra được quan hệ của chị với Ninh gia. Chắc vì lần trước trong tiệc rượu cô Thu Đồng nói như vậy, tạo thành ảnh hưởng quá lớn vòi em cho nên ba mẹ mới phải công khai lên tiếng thanh minh. Lúc ấy các phóng viên cũng điều tra dù cho ba mẹ vẫn luôn phong tỏa tin tức nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi. Chẳng qua là, em không ngờ. Lại lộ ra vào lúc này. Diễn, phải làm sao bây giờ? Ninh Tuyết Lạc vừa khóc vừa nói. Cô ta thương tâm kéo ống tay áo Tô Diễn, Diễn, em không thể để chị bị hiểu nhầm như vậy, hay là để em nói với các phóng viên nhé. Nói em mới là con nuôi, còn Ninh Tịch mới là con ruột. Sắc mặt Tô Diễn cực kỳ khó coi bật thốt lên, không được. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì trong mắt xẹt qua một ánh mắt đắc ý, cô ta đã biết là Tô Diễn nhất định sẽ đứng về phía cô ta mà. Bây giờ cô ta là vợ của gã, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nếu cô ta bị mất thể diện thì chính gã voi Tô gia cũng sẽ mất thể diện theo. Cuối cùng nên bảo vệ ai thì gã phải rõ ràng nhất. Cùng lúc đó, Lâm Chi Chi cho mày che chắn cho Ninh Tịch, cô có chút chần chừ, đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Em chắc mình em đấu được chứ? Có cần chị tìm người giúp bà ấy không? Ninh Tịch thu mắt lại, không nhìn hướng Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn nữa, cô nhàn nhạt nói, không cần, chỉ cần đưa bà ấy vào là được. Rồi. Lâm Chi Chi lập tức lên tiếng đáp lại. Chương 1552, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bởi vì chuyện đột nhiên huyên náo lên, cho nên người cũng được coi là người trong cuộc Ninh Tuyết Lạc cũng nhanh chóng bị phóng viên bao. Vậy. Tuyết Lạc, Ninh Tịch thật sự là con nuôi của Ninh gia. Sao? Ninh tiểu thư, Ninh Tịch làm nhiều chuyện quá đáng với cô như vậy. Tại sao cô vẫn muốn bao che cho kẻ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa như vậy? Đứng trước những phóng viên bất bình đùa vây lấy, Ninh Tuyết Lạc cố tỏ vẻ ẩn nhẫn tội nghiệp, không. Không phải. Chuyện không phải như các người nghĩ. Tôi nghĩ trong đó có gì hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không biết tại sao chị ấy phải làm như vậy. Lời này nghe thì có vẻ đang giúp Ninh Tịch chối bỏ trách nhiệm, nhưng trên thực tế lại chẳng khác nào khẳng định lời các phóng viên nói. Quả nhiên Ninh Tuyết Lạc vừa dứt lời thì toàn trường lại xôn xao lên. Ninh Tuyết Lạc không phủ nhận. Ninh Tịch thật sự là con nuôi của Ninh gia. Ninh Tịch thật sự đã làm những chuyện xấu xa kia. Trời ạ! Cứ tưởng là một nữ thần chăm chỉ cần mẫn, không ngờ lại là một tên tiểu nhân hèn mọn. Mà, Ninh Tuyết Lạc lại hiền lành nhẫn nhục chịu đựng tới mức này. Hiện trường đang phân chấn thì đột nhiên có một mùi hôi thối truyền tới, mọi người không nhịn được mà rốt rít bịt mũi lại. Dường như có một người rất khỏe, thô lỗ đẩy đám phóng viên kia ra, không biết người đó mang theo cái gì mà thổi đến mức chẳng cần phải đẩy. Đám phóng viên cũng vội vàng luống cuống nhường đường, để người đó đi thẳng tới. Mợ nó! Cái gì thế? Thôi quá! Đừng đẩy đừng đẩy! Ai chơi xấu thế hả? Ai đấy? Ở đâu ra đấy? Khi cả đám đang oán trách thì một bà lao ôm một cái thùng gỗ to màu đen sồng sộc đi tới trước mặt Ninh Tuyết Lạc. Một giây sau, chợt nghe rào một tiếng, bà lao kia ôm thùng gỗ dùng sức hất mạnh cái thứ thối hoác trong đó lên người Ninh Tuyết Lạc. Toàn trường lập tức bị một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, mọi người bị thối đến mức suýt nữa thì lăn đùng ra ngất. A a a a a. Ninh Tuyết Lạc sững người một giây sau đó liền thét chói tai. Những người khác sau khi tỉnh táo lại thì cũng sợ đến ngây người, chẳng biết một bà lao lao từ đâu chạy tới tạt cho Ninh Tuyết Lạc nguyên một thùng phân. Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì, bà lao kia lấy tiếng thét còn chói tai hơn cả Ninh Tuyết Lạc mà gào lên, ói giời ơi! Ôi làng nước ơi! Chết mất thôi! Cả nhà tôi bị cô ta ép chết mất thôi! Này! Là có tin tức lớn! Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là rối rít giơ máy quay phim lên nhưng chẳng phải đi quay Ninh Tịch. Có điều, cũng chẳng trách được bọn họ, ngay cả Thường Lệ cùng Tô Diễn chả dám chạm vào Ninh Tuyết Lạc đang thối hoác, chỉ có mình Ninh Tuyết Lạc như kẻ điên đứng đó dậm chân dãy nảy lên. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Nhưng tiếng hét của cô ta hoàn toàn bị tiếng kêu la của bà lão kia át mất, các người đừng để con tiện nhân này lừa. Nó chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì đâu, nó chính là đứa con gái chui từ khe núi chỗ chúng tôi ra đó, là cháu gái ruột của cái bà già này. Lúc ở viện bị nhận nhầm nên nó mới được vào nhà giàu sang. Nó vào đó rồi liền quên luôn cả ơn sinh thành, không chỉ coi như chúng tôi không tồn tại mà nó còn sợ nhà chúng tôi làm lộ ra thân phận thấp kém của nó, nên nó muốn ép cả nhà tôi phải chết. Nhà tôi bị lưu manh ép đến đường cùng. Cháu trai tôi đến cầu xin nó mà nó nỡ để người giúp việc coi cháu trai tôi là ăn mày mà đuổi đi. Nó sợ bị người ta phát hiện mình là dân quê nên nó chẳng có chút tình thương nào mà chèn ép em trai nó, không cho phép thằng bé được vào học ở Đại học Đế Đô. Ba câm mồm. Ba câm mồm. Câm mồm ba. Ninh Tuyết Lạc sợ hãi điên cuồng xông tới. Nhưng, Ninh Tuyết Lạc còn chưa kịp đến gần thì bà lao kia đã ngã ngồi xuống đất gào to. Ôi giời ơi! Giết người rồi ba. Giết người rồi ba. Cứu tôi với ba. Chương 1553, bằng chứng không thể chối cãi. Ninh Tuyết Lạc đã bao giờ gặp được kiểu người vô sỉ như vậy đâu. Cô ta chỉ biết luống cuống lui về sau. Không có. Tôi đâu có đụng vào bà ấy. Bà lao vừa nãy còn sung sức như rồng như hổ mà giờ đã nằm trên đất một bộ hấp hối kêu khóc. Nó muốn ép chết cả nhà chúng tôi mà. Chúng tôi chết rồi thì còn ai biết những chuyện xấu xa của nó đâu. Đường ra chúng tôi đã tạo nên cái nghiệt gì mà lại sinh ra một con đàn bà ác độc như vậy. Ninh Tuyết Lạc giận đến mức muốn ngất đi. Không. Không phải như vậy. Mọi người đừng tin bà ta. Tôi không hề biết bà ta đang nói cái gì cả. Cũng chẳng biết bà ta là ai hết. May từ gà rừng biến thành Phượng Hoàng đã về nhà lần nào đâu. Đương nhiên, may chẳng biết cái thân già này là ai rồi. Nhưng cái thân giả này chưa một lần thấy mặt mày cũng nhận ra được, mày chính là con cháu của đường gia chúng tao. Giọng điệu bà lão cực kỳ chắc chắn. Đến lúc này Thường Lệ mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô ta bịt mũi hô lớn, bảo vệ. Bảo vệ đâu? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, để kẻ lạ mặt tùy tiện trà trộn thế này đây à? Thường Lệ nói tới đây thì nhìn chòng chọc về hướng Ninh Tịch. Ninh Tịch, cô thật quá đáng. Câu nghĩ rằng để một bà lão không rõ lai lịch đến đây là có thể đổi trắng thay đen hay sao? Tới tận bây giờ cô còn không biết hối cải, cô thật quá vô liêm sỉ. Thường Lệ tới giờ vẫn nghĩ Ninh Tuyết Lạc là đại tiểu thư của Ninh gia, còn Ninh Tịch chỉ là con nuôi cho nên mới cho rằng chuyện này là do Ninh Tịch cố ý làm ra. Mọi người nghe như vậy cũng đều tỏ vẻ bừng tỉnh nhìn sang hướng Ninh Tịch. Đúng vậy, làm sao mà trùng hợp như thế được? Vừa mới lộ ra chuyện Ninh Tịch là con nuôi lại lập tức mọc đâu một bà lao nông thôn tuyên bố Ninh Tuyết Lạc không phải con đẻ Ninh gia. Xem ra là Ninh Tịch cố ý sắp xếp rồi. Tôi thấy có khả năng lắm. Ninh Tuyết Lạc thấy tình hình có chút hòa hoãn thì trên mặt lộ vẻ vui mừng và còn thêm mấy phần điên cuồng. Ha ha! Ninh Tịch. Mày quá ngây thơ rồi, mày cho là dựa vào đường ra nghèo hèn quê mùa thì có thể hại chết tao sao? Nhưng mà, Ninh Tuyết Lạc còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một giây sau sắc mặt đã trắng bệnh. Mẹ ba! Mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ lại chạy tới đây? Mẹ mau ngồi dậy đi. Mau ngồi dậy đi mà. Người chạy đến là Tôn Lan. Mọi người thấy một người phụ nữ trung niên sắc mặt vàng vọt chạy tờ hỏ ý kêu bà Lao đang làm ầm ý kia là mẹ, vừa hô vừa kéo bà ấy đứng dậy. Nhưng, điều khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là tuy ra rẻ người đàn bà kia có chút kém nhưng ngũ quan lại giống Ninh Tuyết Lạc như lúc ba. Bà Lao kia thấy Tôn Lan thì lập quăng cho một phát tát, tôi không đến. Sao tôi lại không được đến? Tôi mà không tới thì tiền đồ của tiểu nặc cùng cả nhà chúng ta đều bị con khốn kia hại chết mất thôi. Cô cho là lần này tiểu tịch giúp tiểu nặc giải quyết là xong hết rồi sao? Chờ tiểu nặc lên đê đô, tới địa bàn của con khốn kia thì ai biết nó còn làm gì tiểu nặc nữa chứ? Cô là đồ ngốc sao? Được rồi, mấy người đều không lo. Vậy để cái thân già này lo. Tôi tuyệt đối không thể đứng nhìn đường ra chúng ta bị hủy hoại trong tay cái con khốn nạn này. Các phóng viên có mặt tại hiện trường trố mắt nhìn nhau, ngu người cả loạt. Chuyện gì thế này? Mấy ông có thấy người phụ nữ này nhìn rất giống Ninh Tuyết Lạc không? Giống cái gì mà giống, hoàn toàn từ một khuôn đúc ra thì có. Trời ạ! Chẳng lẽ người đàn bà kia thật sự là mẹ đẻ của Ninh Tuyết Lạc sao? Ninh Tuyết Lạc nhìn khuôn mặt của Tôn Lan rồi lại nghe tiếng nghị luận của mọi người xung quanh thì kinh hoàng lắc đầu bước lùi từng bước về phía sau. Giống như cô ta trông thấy một thứ gì cực kỳ đáng sợ. Không. Không phải vậy. Ba ta không phải mẹ tôi. Không phải. Tôi là đại tiểu thư của Ninh gia. Tôi là con gái của Trang Linh Ngọc. Ninh Tuyết Lạc tự cho là mình đã nắm hết thảy mọi thứ trong tay, nhưng mà cô ta lại quên mất rằng huyết mạch là thứ mãi mãi chẳng thể nào phai mờ. Giám định DNA thì có thể làm giả nhưng khuôn mặt này thì sao? Khuôn mặt giống Tôn Lan như đúc của cô ta hoàn toàn có thể đem mọi lời nói dối phơi bày ra ánh sáng. Chương 1554, không có bất kỳ quan hệ nào. Không chỉ có phóng viên cùng những nghệ sĩ khác vây xem mà cả Thường Lệ cũng khiếp sợ đến ngây người. Cô ta ngơ ngác nhìn người đàn bà quê mùa kia mà chẳng thể thốt lên lời nào được. Đây là... chuyện gì? Trời ơi! Đây là thật hay giả vậy? Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì. Vậy tại sao nhiều năm qua người của Ninh gia vẫn cứ luôn khẳng định Ninh Tuyết Lạc mới là con ruột? Chuyện càng về sau càng khó hiểu, các phóng viên ngu người một hồi rồi đồng loạt xông về hướng Ninh Tịch. Cô Ninh! Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô có thể giải thích cho chúng tôi một chút được không? Ninh Tịch, cô có biết hai người này không? Ninh Tịch, cô có quan hệ thế nào với hai người này? Bà Lao kia đẩy Tôn Lan ra rồi xông tới cạnh Ninh Tịch, bà ta chẳng nói lời nào đã bắt đầu kêu khóc. Tịch ơi! Tịch! Cái thân già này nói mà bọn họ chẳng tin. Con mau nói cho bọn họ biết con khốn kia chỉ là một con khốn thôi, cái thân già này không nói điều một chữ nào cả. Thân già này nói bậy một câu thôi thì cứ để thiên lôi đánh chết thân già này đi. Bà biết con ở đường ra mười mấy năm. Thân già này vì luôn chán ghét con là con gái mà thường xuyên đánh con mắng con, đối xử không tốt với con. Nhưng con, coi như là vì tiểu nặc vẫn luôn coi con là chị ruột mà. Mặc dù thằng bé cố ý giấu bà, nhưng bà đều biết ngày nào nó cũng âm thầm giấu một phần thịt để cho con mà. Con có nhớ lúc còn có một lần nhà nghèo đến mức chẳng có gì ăn, bà hết cách mới phải ném con ra bãi tha ma. Ai ngờ mới ném con đi chẳng bao lâu. Thì tiểu nặc liền sốt cao, nó sốt mãi không dứt. Nó vẫn luôn gọi chị. Bà không còn cách nào mới phải đem con về. Cái mạng của con là do tiểu nặc cứu. Thôi thì coi như cả đường ra này xin lỗi con, cũng thay con khốn kia xin lỗi con, là nó tham lam vinh hoa phú quý, là nó cứ bám lấy cha mẹ con không buông. Bà lão lộ ra tin tức ngày càng nhiều, tất cả mọi người cũng nghe đến mùi ngon. Cùng lúc đó, Tôn Lan bị các phóng viên vây quanh liền luống cuống. Bà ta chỉ có thể làm theo bản năng đi bảo vệ Ninh Tuyết Lạc mà không ngừng phủ nhận. Đừng hỏi tôi. Mấy người đừng hỏi tôi nữa. Không. Không phải. Tôi không phải. Tôi không phải mẹ con bé. Tôi không biết cô bé ấy là ai cả. Tôi không biết cô gái đó. Cô gái ấy không phải con đẻ tôi. Cô ấy là đại tiểu thư của Ninh gia. Ninh Tịch. Ninh Tịch mới là con gái tôi.
Đúng.
Ninh Tịch mới là con gái đẻ của tôi. Nếu Tôn Lan cứ luôn miệng nói Ninh Tuyết Lạc là con gái bà ta thì còn có thể khiến mọi người hoài nghi. Nhưng hiện giờ cái thái độ bảo vệ Ninh Tuyết Lạc chằm chặp thế này thì chỉ khiến các phóng viên càng khẳng định chuyện bà ta chính là mẹ đẻ của Ninh Tuyết Lạc là sự thật. Ừ, Ninh Tịch là con gái của bà. Chẳng nhẽ cả đời này chưa soi gương nhìn cái mặt mình một chút sao? Bà ta mà đẻ ra được khuôn mặt như Ninh Tịch chắc. Đứng trước đám phóng viên ùa lên đặt câu hỏi, Ninh Tịch chỉ nói một câu duy nhất, đúng là 18 năm trước tôi sống ở đường ra. Còn chuyện tôi với Ninh gia thì bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai tôi cũng chẳng có bất kỳ quan hệ cùng trách nhiệm gì cả. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra mà chuyện bên này ồn ào đến vậy mà lại chẳng thấy một nhân viên bảo vệ nào tới dẹp loạn. Cho đến khi Ninh Tịch nói xong thì mới có người đến giải tán đám đông. Thạch Tiêu cùng mấy vệ sĩ nhanh chóng che chắn cho Ninh Tịch rời đi. Chương 1555, giấy không gói được lửa. Một hồi sóng gió cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ có điều với một số người mà nói thì đây chỉ là bình yên trước cơn bão tố mà thôi. Trên một chiếc xe sang trọng, Thương Lệ cố chịu đựng mùi hôi thối mà dùng khăn lông lau tóc cho Ninh Tuyết Lạc. Còn Tô Diện thì đã bị gọi về nhà gấp mà đi trước. Lúc này, Ninh Tuyết Lạc cả người bẩn thỉu, tóc hai ướt đẫm nhỏ nước lách cách, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, vẻ mặt âm trầm dữ tợn. Thường Lệ thực sự không dám trêu chọc vào cô ta lúc này. Điện thoại của Thường Lệ lúc này sắp bể rồi, ngay cả ông chủ cũng tự mình gọi điện tới hỏi. Vì thế Thường Lệ chỉ có thể nhắm mắt nói, Tuyết Lạc, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta phải lập tức làm rõ mọi chuyện, nếu không sợ rằng hậu quả sẽ thảm thiết không chịu nổi. Nhưng mà trước khi mở họp báo thì em phải nói rõ với chị một chuyện, chuyện bà già với người phụ nữ trung niên kia nói. Có phải là thật hay không? Một tiếng chát giòn giã vang lên, Ninh Tuyết Lạc thẳng tay hạ một cái tát lên mặt Thường Lệ, câm mồm. Đồ ngu xuẩn. Sao có thể là thật? Thường Lệ ôm lấy gò má bỏng rát đau đớn, mặc dù Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn mồm từ chối, nhưng Thường Lệ dù gì cũng đã lăn lộn bên cô ta nhiều năm như thế rồi, chút ánh mắt này vẫn phải có, chỉ e là những chuyện này đều là thật. Một người trước giờ vẫn luôn cho mình là thiên kim đại tiểu thư cao quý hơn người bình thường. Luôn luôn gọi Ninh Tịch là đồ nhà quê. Hóa ra mới là con gà rừng thật sự. Người vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ kia chính là Ninh Tuyết Lạc. Rốt cuộc cô ta làm thế nào mà có thể ngang nhiên đem cái tội danh này úp lên đầu Ninh Tịch, làm thế nào mà lại có thể đầu độc người của Ninh gia tình nguyện bỏ qua con gái ruột thịt mà đi bảo bọc cô ta. Rốt cuộc tâm cơ của cô ta sâu bao nhiêu. Nghĩ tới đây Thường Lệ không rét mà run. Ninh Tuyết Lạc nghiêm giọng quát, mau. Mau khẩn trương đi thanh minh cho tôi. Nói tất cả mọi thứ này là giả. Con mụ già chết tiệt kia là giả. Con đàn bà khốn khiếp kia cũng là giả. Tất cả đều do Ninh Tịch gọi tới vu khống tôi. Thương Lệ tỏ vẻ khó khăn. Hôm nay người của đường ra đã tự mình tới nói vậy rồi thì những phóng viên kia sẽ lần theo đầu mối đường ra mà điều tra được tôi. Sơ hở nhiều lắm, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng phát hiện ra. Huống hồ. Còn có khuôn mặt của cô với người kia. Chị nói đủ chưa? Ninh Tuyết Lạc lại giơ tay tắt thêm phát nữa. Thương Lệ im bặt không lên tiếng. Chỉ trong thời gian có một đêm mà chuyện tối ngày hôm qua đã huyên náo khắp nơi, dường như cả thiên hạ ai cũng đã biết. Cho dù Tô gia với Ninh gia đồng thời vận dụng mối quan hệ của cả hai nhà nhằm đè chuyện này xuống nhưng cũng chẳng thể vãn hồi được chút nào. Cơ hồ trên tất cả các tạp chí đều đăng về chuyện tối quá, cũng để hình của Ninh Tuyết Lạc và Tôn Lan cạnh nhau. Giới truyền thông cũng đào ra chuyện Ninh Tịch đã lấy thân phận con gái ruột để sống tại đường ra trong 18 năm. Năm Ninh Tịch 18 tuổi thì đột nhiên rời nhà bỏ đi, hàng xóm chung quanh cũng chỉ cho rằng Ninh Tịch ra ngoài làm việc. Vốn là tra ra được mấy chuyện này cũng chả có tác dụng gì, nhưng hết lần này tới lần khác chính miệng Ninh Tuyết Lạc lại thừa nhận Ninh Tịch chính là con nuôi của Ninh gia. Lúc trước, Ninh Diệu Hoa cũng đã nói đứa con gái nhận nuôi chỉ là một đứa bé mồ côi ở cô nhi viện, do thấy thương hại nên mới nhận nuôi. Tại sao Ninh Diệu Hoa lại phải lừa dối công chúng như vậy? Tại sao lại phải nhận nuôi một đứa con gái 18 tuổi mà lại chẳng phải là một cô nhi, đã thế lại còn cho cô bé đó họ Ninh? Tại sao khuôn mặt của mẹ Ninh Tịch lại không giống Ninh Tịch mà lại như đúc từ một khuôn da với Ninh Tuyết Lạc? Quả thật, Thương Lệ nói không sai. Chuyện này có quá nhiều sơ hở, không có cách nào để nắn lại cho tròn, cho nên bất kể là Ninh Tuyết Lạc có phủ nhận cỡ nào đi nữa thì trong mắt dư luận cũng chỉ là già mồm cái láo mà thôi. Trong một đêm, hình tượng Bạch Phú Mỹ, thiên kim tiểu thư nhà giàu, người chiến thắng mà Ninh Tuyết Lạc đã vất vả gây dựng nên sụp đổ ầm ầm. Chương 1556, nói thật, nhận nhầm con gái chính là vợ kịch cầu huyết hot nhất gần đây, nhân vật chính là hai nữ nghệ sĩ ăn khách nhất gần đây, là hoa đán đương thời của Tinh Huy và Thịnh Thế, là tân ảnh hậu Ninh Tịch. Hội tụ những điều kiện trên, sự việc này nhanh chóng lấy được sự chú ý của toàn dân tới mức đáng sợ, có lấy thế lực của Ninh gia cùng Tô gia gia cũng chẳng thể đè ép được. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà giới truyền thông dường như đem tất cả những người có thể phỏng vấn bên cạnh Ninh Tuyết Lạc đào sạch. Ai cũng muốn kiêm một cái tin hot hòn hoặc cả. Trong đó có một nhân vật đưa tới náo động khá lớn, một hãng truyền thông nào đó tung ra đoạn video phỏng vấn em trai của Ninh Diệu Hoa, Ninh Diệu Bang. Trong video đó Ninh Diệu Bang uống say khướt bị một phóng viên chặn lại dò hỏi. Phóng viên, ngài Ninh, xin hỏi ngài có nghe tin đồn liên quan đến cháu gái của ngài không? Ninh Diệu Bang, cái này hả? Đương nhiên là có. Phóng viên, vậy chân tướng rốt cuộc là gì? Liệu ngài Ninh có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi không? Ninh Diệu Bang, ha 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 ha. Chân tướng. Chân tướng chẳng phải là thằng anh đần độn của tôi không muốn nhận con ruột, mà lại đem một con gà rừng cung phụng như bảo bối sao? Phóng viên, vậy tại sao anh trai của ngài lại làm như vậy? Từ sau đám cưới của Tô Diễn với Ninh Tuyết Lạc, cuộc sống của Ninh Diệu Bang tại công ty càng ngày càng không tốt. Mà hết lần này đến lần khác lại chẳng tìm thấy con gái Ninh Thiên Tâm đâu. Vì thế mà gần đây tâm trạng ông ta rất kém nên cũng chẳng giữ mồm giữ miệng, con khốn đó. Chơi nhiều chiêu lắm. Ninh Tịch làm sao mà đấu lại nó cho được. Cô ta thế mà có bản lãnh dụ Ninh Diệu Hoa đưa 15% cổ phần của ông ta cho một đứa trời ơi đất hơi như cô ta đấy. Ninh ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Ninh Diệu Bang. Mày nhìn những chuyện tốt mà mày làm đi. Ninh Diệu Hoa vừa xem xong đoạn video trên máy tính thì lập tức gọi em trai tới, lúc này ông ta đang vỗ mạnh lên bàn gào thét như sấm. Dù sao Tôn Lan cũng chỉ là một con mụ nhà quê đê hèn, làm sao khiến ai ai cũng tin được. Nhưng bây giờ thì sao chứ, em trai ruột của ông ta lại nói ra những lời này trước mặt phóng viên thì giờ có tẩy kiểu gì cũng không sạch. Ninh Diệu Hoa một bộ lợn chết không sợ nước sôi, ông ta gác chân lên bàn rễu cợt nói. Có bản lãnh thì anh đi mà nổi giận với đứa con gái bảo bối của anh ấy. Gào với tôi cái gì mà gào. Mấy chuyện xấu kia cũng chẳng phải do tôi lộ ra. Tôi chỉ thuận miệng nói mấy câu sự thật thôi, không đúng sao. Tạc Phân la lối om sòm là bà nội của đứa con gái yêu dấu của anh đẩy. Bọn họ chia thẳng gương mặt đó vào máy quay mà nói như thể chỉ sợ người khác không biết con gái anh là gà rừng, là con đẻ của bọn họ. Câm mồm. Mày cút ra ngoài cho tao. Ninh Diệu Bang phủi mông đứng lên, ở thì cút. Để tôi chống mắt lên mà xem anh giao công ty vào tay một đứa nhà quê thì có kết quả gì tốt. Ninh Diệu Bang vừa rời đi không lâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Ba Ninh Tuyết Lạc đẩy cửa ra rồi rụt rè đứng ở cửa. Thấy cô ta, sắc mặt Ninh Diệu Hoa có chút phức tạp, con vào ngồi đi. Ninh Tuyết Lạc không ngồi xuống mà bịch một cái quỳ trước bàn làm việc của Ninh Diệu Hoa. Tuyết Lạc. Con làm cái gì vậy? Ninh Diệu Hoa lập tức đứng lên. Ba, là con phụ lòng ba với mẹ, thật xin lỗi Ninh gia. Đều là con sai. Là con làm liên lụy đến mọi người thân thể Ninh Tuyết Lạc run rẩy kịch liệt, con nguyện ý nhận hết trách nhiệm của chuyện này. Con muốn làm cái gì? Ninh Diệu Hoa cau mày. Chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn như thế cũng vì con là người của giới giải trí. Phương pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể là... Con rời khỏi giới giải trí. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy ảm đạm và thống khổ, cô ta tỏ vẻ nhẫn nhịn chịu hy sinh vì lợi ích toàn cục. Nhưng, trên thực tế thì hình tượng của cô ta hiện nay đã chẳng còn cách nào để vãn hồi, dẫu cho cô có tiếp tục ở lại giới giải trí thì cũng chẳng thể nào lăn lộn nổi nữa. Chương 1557, muốn một đứa con trai. Con sẽ đưa một thông báo nói rằng mình sẽ rời khỏi giới giải trí. Vĩnh viễn rời khỏi. Như thế thì sẽ chẳng ai truy cứu chuyện này nữa. Chứ nếu không, chỉ cần con vẫn ở trong giới một ngày thì chuyện này sẽ bị người ta lôi ra nhai lại ngày ấy. Lúc này đột nhiên thanh âm của Trang Linh Ngọc vang lên sau lưng. Tuyết Lạc, con nói nhăng nói cuội gì đó. Chẳng phải làm diễn viên là ước mơ của con hay sao? Thật ra thì chuyện này không nghiêm trọng như con nghĩ đâu, dẫu cho tất cả mọi người đều biết con không phải là con ruột của chúng ta thì sao? Con vẫn là đại tiểu thư Ninh gia mà thôi. Còn mấy cái tin đồn vớ vấn ngoài kia, những lời nói khốn nạn của chú hai con, nó không có căn cứ, con không cần để ý. Qua một thời gian nữa thì chẳng ai nhớ tới đâu. Tất nhiên, Ninh Tuyết Lạc cũng biết rằng chuyện này nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng nếu đem so với mấy chuyện được coi là án tử hình với nghệ sĩ như hút cần sa, ngoại tình hay lộ clip sex, thì vấn đề của cô ta chỉ là chuyện riêng thôi. Tuy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hình tượng của cô ta nhưng tuyệt đối không đến mức bị phong sát. Ban đầu, Ninh Tuyết Lạc bước vào giới giải trí cũng chỉ vì biết Ninh Tịch thích đóng phim thôi, mà cô ta thì lại chỉ nhăm nhe muốn chiếm lấy thứ mà Ninh Tịch khao khát. Tất nhiên là bây giờ cô ta vẫn có thể ở lại giới giải trí, nhưng mà từ nay về sau trên đầu cô ta vĩnh viễn treo một cái danh hiệu tu hú chiếm tổ, vĩnh viễn thấp hơn Ninh Tịch một bậc. Làm sao cô ta có thể chịu được nỗi nhục nhã như vậy? Làm sao cô ta có thể trơ mắt nhìn Ninh Tịch dương oai rếu võ trước mặt mình như thế? Cho nên, hôm nay cô ta mới lấy lui làm tiến, trực tiếp rút khỏi giới giải trí. Ninh Tuyết Lạc vẫn quỳ ở đó ra vẻ kiên quyết, ba mẹ, con đờ ơ quyết định rồi. Chỉ cần có thể làm giảm ảnh hưởng đối với nhà chúng ta thì con làm gì cũng được. Trang Linh Ngọc đau lòng túi người ôm lấy cô ta, Tuyết Lạc của mẹ, con chịu khổ rồi. Ninh Diệu Hoa bất đắc dĩ thở dài, Tuyết Lạc, lần này để con chịu thiệt rồi. Trang Linh Ngọc tức giận, sao bà điên đó lại có thể tự mình chạy từ chỗ quê mùa kia tới tận đây vậy? Chắc chắn có người đứng sau dở trò quỷ rồi. Thậm chí còn cố ý chọn trường hợp như thế để khiến chuyện này to hơn. Ninh Diệu Hoa nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lần này Ninh Tịch thật sự quá đáng quá. Nó nghĩ làm thế là có thể ép chúng ta thừa nhận nó sao? Nam mơ! Tôi chỉ hận tại sao đứa chui từ bụng tôi ra không phải là Tuyết Lạc. Để bây giờ nó phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Trang Linh Ngọc lạnh lùng nói. Nhìn bộ dạng bảo vệ mình của Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc thì trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ đắc ý, nhưng trên mặt cô ta vẫn tỏ vẻ cảm kích nói, ba mẹ, con không thiệt thòi gì cả. Thật đấy, thật ra thì nói ra rồi cũng là chuyện tốt, như thế con có thể chuyên tâm giúp ba mẹ xử lý chuyện công ty, khi sợ tỏ gì cũng đang vào thời kỳ mấu chốt cho nên có rất nhiều chuyện phải làm. Tuyết Lạc, con có thể nghĩ được vậy cũng tốt, vậy cứ thế đi. Mẹ với ba con sẽ vĩnh viễn ủng hộ con. Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa lại an ủi Ninh Tuyết Lạc thật lâu. Sau khi Ninh Tuyết Lạc rời khỏi thu phòng, nơi đây chỉ còn Trang Linh Ngọc cùng Ninh Diệu Hoa. Ninh Diệu Hoa bị chuyện này làm cho sức đầu mẹ chán nên sắc mặt cũng có chút không tốt. Lúc này, ông ta đang nhìn tờ báo trên bàn mà ngẩn người. Trên tờ báo kia là ảnh của Ninh Tuyết Lạc và Tôn Lan. Hai khuôn mặt giống nhau như lúc kia như một cái kim nhọn hoắt đâm thẳng vào thần kinh ông ta. Dường như cái sự đau đớn đó đang nhắc nhở ông ta rằng cô gái trước mắt chẳng phải ruột thịt của mình. Dù có tốt thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn không phải con ruột. Nếu ông ta có thể có một đứa con trai, thì tốt biết bao. Theo như ông ta biết thì đến tận giờ em trai ông ta vẫn chưa buông tha chuyện muốn có một đứa con trai, cho nên vẫn đang tìm mấy cô gái trẻ ở bên ngoài làm loạn. Chỉ tiếc là ông ta thật sự không đắc tội nổi với Trang gia. Cho nên ông ta có muốn sinh con trai thì cũng chỉ có thể sinh với Trang Linh Ngọc. Thật ra thì sinh một đứa con nữa với Trang Linh Ngọc cũng không phải không có khả năng. Chương 1558, kế hoạch hoàn mỹ. Thật ra thì sinh một đứa con nữa với Trang Linh Ngọc cũng không phải không có khả năng. Vì lần đầu sinh con của Trang Linh Ngọc ở thôn quê, điều kiện không tốt cho nên trong quá trình sinh đã không cẩn thận mà gây ảnh hưởng tới tử cung. Tuy rằng sau này đã trị khỏi nhưng vẫn còn di chứng, sau khi sinh đứa con đầu thì không thể mang thai lần nữa. Cũng chính vì thế mà Trang Linh Ngọc mới coi trọng và tốn tâm sức với đứa con gái duy nhất là Ninh Tuyết Lạc này. Đây vốn là điểm mấu chốt của bà ta nên Ninh Diệu Hoa cũng không dám đề cập nửa lời tới chuyện muốn bà ta sinh thêm một đứa nữa. Nhưng mà lần này, chuyện Ninh Tuyết Lạc không phải con ruột đã lan ra. Khi mà đường ra, nhất là khi người phụ nữ giống y gì hệt Ninh Tuyết Lạc xuất hiện thì Ninh Diệu Hoa cảm thấy ông ta có thể đề cập đến chuyện này. Nghĩ tới đây Ninh Diệu Hoa lập tức đổi qua bộ dáng ân cần chăm sóc mà đi tới ôm lấy bả vai Trang Linh Ngọc. Ông ta cẩn thận thăm dò, Linh Ngọc, chuyện anh nói với em trước đây em có nghĩ qua chưa? Thật ra thì bây giờ công nghệ kỹ thuật tiên tiến lắm rồi, hơn nữa có thể chọn giới tính là con trai hay con gái nữa đấy. Quan trọng nhất là không khiến em phải chịu nỗi khổ mang thai 9 tháng 10 ngày. Vẻ mặt Trang Linh Ngọc có chút không được tự nhiên nhưng cũng không có khó chịu, bà ta cau mày nói, em lớn tuổi thế này liệu còn được hay không? Nghe thấy có cơ hội, Ninh Diệu Hoa lập tức nắm bả vai bà ta nói, em nói gì vậy, giờ anh nói vợ anh mới có 20 tuổi cũng có người tin nữa là. Ra đầu rồi còn nói linh tinh. Trang Linh Ngọc cả giận nói một câu, tuy là lời trách cứ nhưng lại chẳng có ý tức giận nào. Thật ra thì khi nhìn thấy gương mặt của Tôn Lan, ít nhiều gì Trang Linh Ngọc cũng có chút khó chịu, suy nghĩ bị bà ta cố gắng đè nén bấy lâu nay cũng nhân cơ hội này nhoi lên. T-E-Z-U I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N-I mà chẳng muốn có một đứa bé mang dòng máu của mình chứ. Nếu bà ta có một đứa con như vậy, nhất định bà ta sẽ càng quan tâm dạy dỗ, cho đứa bé kia mọi thứ để đứa bé đó còn hoàn hảo hơn cả Ninh Tuyết Lạc. Mấy năm gần đây, chuyện đẻ thuê dường như ngày càng nhiều, Trang Linh Ngọc cũng có nghe mấy vị phu nhân nói, nghe đâu đợt trước bà Lâm cũng thuê người đẻ một đứa con trai mà bà Lâm lúc đó đã 48 tuổi rồi. Có lẽ, có thể thử một chút. Mặc dù bọn họ đều đã lớn tuổi cũng chẳng ố cạnh đứa bé này được bao lâu, nhưng có người chị dịu dàng hiền lành như Ninh Tuyết Lạc chăm sóc thì bọn họ cũng yên tâm. Tuyết Lạc cũng hay nói có một mình rất cô đơn, nó rất muốn có em trai hoặc em gái gì đó. Nếu như thành công thì chắc hẳn nó sẽ rất vui mừng. Linh Ngọc, nếu em đồng ý thì anh sẽ lập tức sắp xếp chuyện này, lập tức cùng em ra nước ngoài làm kiểm tra. Ninh Diệu Hoa có chút kích động nói. Em. Để em suy nghĩ chút đã. Trang Linh Ngọc có chút chần chừ nói, Diệu Hoa, chuyện này có cần bàn bạc với Tuyết Lạc một chút không? Ninh Diệu Hoa lập tức nói, không cần, dù sao vẫn chưa xác định, không bằng chờ thành công rồi nói với nó sao được không? Trang Linh Ngọc nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý, dù sao thì mấy chuyện thế này bà ta cũng khó mà mở miệng được. Kế hoạch của Ninh Diệu Hoa thành công mỹ mãn. Chờ ông ta có con trai thì cổ phần chuyển cho Ninh Tuyết Lạc đương nhiên phải chuyển về cho người thừa kế duy nhất này. Tuyết Lạc hiếu thuận nghe lời như vậy nên chắc chắn không có ý kiến gì. Hơn nữa, con kế nghiệp cha vốn là chuyện đương nhiên, cho nên phía Tô gia cũng chẳng thể nói gì. Dĩ nhiên đến lúc đó ông ta nhất định sẽ không bạc đãi Tuyết Lạc. Chưa kể ông ta để Tuyết Lạc gả vào Tô gia đã là sự đảm bảo lớn nhất với cô ta rồi. Chương 1559 Anh tịch của chúng ta. Khách sạn Hoàng Tước. Hôm nay Ninh Tuyết Lạc sẽ tổ chức họp báo tại đây. Sau khi mọi chuyện xảy ra thì Thường Lệ từ chối mọi lời yêu cầu phỏng vấn, Ninh Tuyết Lạc cũng chưa bao giờ ra mặt. Biết tin hôm nay cô ta mở họp báo thì không chỉ các phóng viên chen nhau tới mà kể cả người vây xem cũng đông không nhìn thấy bờ. Trong có hơn phân nửa là fan hâm mộ Ninh Tịch, fan hâm mộ của Ninh Tuyết Lạc cũng chiếm không ít. Sau chuyện kia, fan hâm mộ của Ninh Tuyết Lạc đã từ fan chuyển thành anti-fan. Còn các fan hâm mộ của Ninh Tịch thì lấy Trang Khả Nhi làm hội trưởng mà tổ chức thành một fan club, giúp thần tượng lên tiếng khắp nơi. Mặc dù các fan của Ninh Tịch đã cực kỳ tức giận nhưng mà vẫn giữ được lý trí nên giành được hảo cảm của không ít người. Điều này càng khiến không ít fan của Ninh Tuyết Lạc phản bội qua đầu quân cho fan của Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc cút khỏi giới giải trí đi. Đồ khốn! Mau xin lỗi anh tịch của chúng tôi. Xin lỗi đi. Mau xin lỗi đi. Ninh Tuyết Lạc là đồ lừa đảo vô liêm sỉ, phụ lòng chúng tôi thích cô bao nhiêu năm như vậy. Ninh Tuyết Lạc đeo kính đen cùng đồ khẩu trang nhờ sự giúp đỡ của mấy người vệ sĩ mới thuận lợi tiến vào khách sạn. Cô ta ngồi xuống chính giữa sân khấu, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, bên cạnh cô ta là Thường Lệ cùng một vị cấp cao khác trong công ty. Sắc mặt Thường Lệ có lẽ là khó coi nhất. Cô ta nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được Ninh Tuyết Lạc lại quyết định giải nghệ. Danh tiếng của Ninh Tuyết Lạc thối như thế thì đương nhiên danh tiếng của người quản lý của cô ta cũng chẳng thơm được bao nhiêu. Bây giờ Ninh Tuyết Lạc để lại một cục diện rối rắm như vậy rồi cứ thế phủi mông mà đi, trở về tiếp tục làm đại tiểu thư cao quý của cô ta. Vậy Thường Lệ cô thì sao? Sự nghiệp cô ta hoàn toàn bị phá hủy rồi. Nếu như Thanh Minh là do Ninh Tuyết Lạc ngụy trang quá tốt, ngay cả người quản lý ngày ngày kề bên như cô cũng bị cô ta lừa không biết một chút gì hết thì sao? Làm sao có ai tin nổi? Lúc này, Thường Lệ đã hối hận đến xanh ruột, cô ta nhìn bài phát biểu giải nghệ chuẩn bị sẵn trong tay mà thấy tuyệt vọng. Ninh Tuyết Lạc túi thấp đầu rồi nghẹn ngào nói, chắc hẳn mọi người cũng biết có rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, tôi biết bây giờ tôi có nói cũng chẳng có ai tin tưởng tôi cả. Nhưng mà rất nhiều chuyện không giống như bề ngoài mọi người thấy. Chuyện này đã mang đến tổn thương cho các fan của tôi thật lòng bày tỏ sự xin lỗi với mọi người. Còn những fan vẫn đang ủng hộ tôi như cũ thì tôi vô cùng cảm ơn mọi người. Diễn là ước mơ, là niềm yêu thích lớn nhất của tôi, nhưng vì muốn để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng nên tôi quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ giải nghệ, hoàn toàn rút khỏi giới giải trí. Ninh Tuyết Lạc vừa dứt lời thì các phóng viên có mặt liền xôn xao, sau đó ánh đèn cùng tiếng chụp ảnh thay nhau vang lên. Các phóng viên đều nín thở chờ xem tình thế sẽ xoay ngược thế nào, nhưng không ngờ Ninh Tuyết Lạc nói xong liền rời đi dưới sự hộ tống của các vệ sĩ. Trong một thời gian ngắn ngủi, tin Ninh Tuyết Lạc giải nghệ đã lan truyền khắp nơi. Trên mạng mọi người cũng đang nghị luận ầm ĩ. Mẹ kiếp, Ninh Tuyết Lạc nói vậy là có ý gì? Cứ như có ẩn tình gì động trời lắm ý. Cô ta làm như tất cả mọi người đang vu oan cho cô ta vậy. Còn có ẩn tình gì? Nếu có ẩn tình thì cô ta đã bô đi tuyên truyền khắp nơi rồi. Còn ẩn tình gì mà thay đổi được sự thực sao? Cái đồ khốn nạn, tiểu nhân vô sỉ đến lúc này rồi mà còn làm trò, đúng là chết đến nơi rồi còn không biết hối cải. Lời xin lỗi đâu? Lời xin lỗi của cô ta với Ninh Tịch đâu? Một chữ cũng không nghe được. Cô ta nghĩ giải nghệ là đủ rồi ý hả? Cô ta giả vờ làm thiên kim tiểu thư, chiếm đoạt mọi thứ thuộc về Ninh Tịch nhiều năm như thế thì giờ tính thế nào? Trước 1560, nhất định là một cô gái. Không chỉ có fan của Ninh Tịch mà người đi đường cũng rối rít bất bình dùng cô. Đúng thế. Chuyện này phải tính thế nào đây? Cô ta không biết liêm sỉ hưởng thụ tất cả những thứ vốn thuộc về Ninh Tịch. Ngay cả cha mẹ của người ta cũng cướp, còn ai khốn nạn hơn cô ta không? Dưới sự căm phẫn, fan trung thành của Ninh Tịch nhao nhao bày tỏ ý kiến. Anh Tịch đã nói rồi đấy. Anh ấy nói bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không có bất cứ quan hệ hay trách nhiệm gì với Ninh gia cả. Anh Tịch mới không thèm cái thân phận công chúa hay thiên kim tiểu thư kia đâu, không thèm cha mẹ giàu có. Anh Tịch của chúng ta chính là nữ vương. Đúng, cha mẹ có mắt như mù thế thì cần làm cái gì? Anh Tịch đã có chúng ta rồi. Đang nói thì những fan hâm mộ đột ngột đổi hướng. Đừng nhắc đến con ả khốn nạn đáng ghét kia nữa, tôi với mấy người cùng tám một chuyện khác vô cùng thú vị đi. Chẳng lẽ mọi người không chú ý đến câu sau cùng trong bài phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải ảnh hậu của anh Tịch à? Đương nhiên là chú ý. Vì ước mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất. Người yêu nhất. Chẳng lẽ anh Tịch của chúng ta có người yêu rồi sao? Là nam hay nữ ba? Ồ, tôi đoán là một cô gái. Nhất định là một cô gái cực kỳ đáng yêu. Công ty Thịnh Thế. Bởi vì chuyện hôm đó phát sinh quá đột ngột nên sau đó có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Sau khi Ninh Tịch rời khỏi buổi lễ trao giải thì đi cùng Lâm Chi Chi về thẳng công ty, nghỉ ngơi ăn uống cũng hoàn toàn ở trong công ty. Cho tới tận hôm nay, khi họp báo của Ninh Tuyết Lạc kết thúc thì mới có thể lơi tay một chút. Anh Tịch. Ninh Tuyết Lạc thật quá khốn nạn. Trước khi cô ta cắp đít đi còn không quên bôi đen anh thêm một lần. Trong mắt Ninh Tịch xẹt qua một tia âm trầm, tất nhiên là cô biết những lời đó của Ninh Tuyết Lạc là đang muốn cảnh cáo cô. Trước đây cô có lẽ sẽ ngại cái chuôi mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm, nhưng sau khi thẳng thắn với Lục Đỉnh Tiêu rồi thì cô đã thoải mái hơn nhiều. Ninh Tịch liếc nhìn màn hình di động của mình. Trên màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất, cơ mà người gửi lại là Tô Diễn, Tiểu Tịch. Chúng ta có thể gặp mặt chút sao? Hiện tại không giống như năm xưa nữa rồi, lúc này Tô Diễn vẫn sẽ giống như lúc trước hết lòng bao che cho Ninh Tuyết Lạc, vì cô ta mà làm nhân chứng giả sao? Chắc hẳn giờ chính Ninh Tuyết Lạc cũng không nắm chắc đi. Cô ta biết lấy tính cách của Ninh Tuyết Lạc thì cô ta tuyệt đối không bao giờ dám mạo hiểm được ăn cả ngã về không. Mà chuyện fan hâm mộ tỏ ý tò mò với bài phát biểu cảm nghĩ của mình thì cô nói với Lâm Chi Chi là khi ấy cô không nghĩ nhiều đến thế. Cũng chẳng cố ý nhắc đến người nào vì thế cũng không cần lên tiếng giải thích. Cho nên chuyện này cô cũng chẳng thèm chú ý nhiều làm gì, mà từ thật tâm cô cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, ai về nhà nấy. Ninh Tịch bước tới nhà để xe lại bất ngờ phát hiện Thạch Tiêu không chờ cô ở đó giống mọi ngày. Cô nghi ngờ mở cửa xe rồi ngay lập tức nhào cả người vào phía lái, anh yêu lời ba. Lục Đình Kiêu bị động tác của Ninh Tịch làm đập về phía sau một chút, anh cẩn thận tiếp lấy cô thì đột nhiên châu ngực bị cái gì đó rất cứng đập vào có chút đau. Đây là... À à à. Đúng rồi. Ninh Tịch vèo một cái rút từ trong lòng ngực ra một cái cúp vàng lấp lánh rồi nhét vào tay Lục Đình Kiêu. Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt kích động đến đỏ bừng nói, anh yêu. Tặng anh đấy. Lục Đình Kiêu. Món quà thật đặc biệt. Chẳng lẽ vẫn cứ luôn ôm khư khư từ hôm nhận giải thế à? Không sợ cũng sao. Chương 1561, anh ấy là người đàn ông của tôi. Lúc nhận được cúp hôm đó thì em đã muốn làm vậy rồi, muốn chạy thật nhanh xuống để đưa nó cho người mà em yêu nhất. Kết quả lại đột nhiên xảy ra bao nhiêu chuyện nên mãi đến tận hôm nay mới đưa cho anh. Ninh Tịch đáng thương kể lể. Ngoan. Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu cô an ủi, cảm ơn, anh rất thích. Tất nhiên anh biết điều này chứ, ánh mắt cô nhìn anh lúc ấy lộ liêu đến mức chỉ sợ ai nhìn thấy cũng biết. Ninh Tịch lập tức dán sát giạt cọ cọ vào người Lục Đình Kiêu, cô đang muốn chim chuột với anh một hồi thì đột nhiên chuông di động kêu lên, người gọi tới là Đường Nặc. Alo, Tiểu Nặc à? Có chuyện gì à? Ninh Tịch lo lắng hỏi. Đầu bên kia Đường Nặc vội vàng nói, ừm. Thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là người kia thật vô liêm sỉ. Cô ta phái người tới bảo bà nội với mẹ nói với bên ngoài rằng. Nói rằng chị bắt hai người họ làm như thế, bắt họ phải đổi trắng thay đen. Tính mẹ thì chị cũng biết rồi đấy, cô ta dùng khổ nhục kế một tí thì mẹ đã chẳng thể làm đỡ được. Nhưng bà nội thì cứng lắm, nhưng mà vừa nghe cô ta cam kết là cho một số tiền lớn rồi còn đưa em đi du học thì cũng bắt đầu dao động rồi. Ninh Tịch lặng lặng nghe Tiểu Nặc nói, người phái đi theo dõi Đường ra không báo cáo lại chuyện này, lại cộng thêm việc Ninh Tuyết Lạc giải nghệ nên chắc hẳn chuyện đó không thành. Vậy sau đó thì sao? Em giải quyết thế nào? Ninh Tịch hỏi. Sao chị biết là em giải quyết? Đường Nặc hỏi. Chứ em trai của chị ra thì ai có bản lãnh như vậy chứ? Ninh Tịch cười khẽ. Đường Nặc lập tức đắc ý nói, em cũng chẳng làm gì cả đâu. Em chỉ lấy một sợi dây ném thẳng vào phòng lúc bọn họ đang thương lượng. Em nói với bọn họ là nếu ai đồng ý điều kiện của cô ta thì em sẽ treo cổ chết luôn. Ninh Tịch nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Mặc dù cách này thô bạo đến đơn giản nhưng đúng là rất có hiệu quả. Trừ cái này ra thì Ninh Tịch cũng thấy rất cảm động. Cảm ơn em, Tiểu Nặc. Vừa mới cúp điện thoại không lâu thì di động lại kêu lên. Ninh Tịch đang lái xe vì thế thuận miệng nói với Lục Đình Kiêu. Anh yêu. Giúp em nghe điện thoại với. Lục Đình Kiêu nhìn tên người gọi tới là Tô Diễn thì chần chừ 2 giây rồi bấm nhận. Lục Đình Kiêu không mở miệng nói chuyện trước và đầu bên kia cũng trầm mặc. Một lúc sau, bên đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông. Nghe giọng điệu Tô Diễn thì hình như gã đã uống say rồi nên lời nói hơi đứt quãng. Tiểu Tịch. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Anh biết. Cả đời này người anh có lỗi nhất chính là em. Chúng ta. Còn có thể sao? Lời nói vừa dứt, nhiệt độ trong xe lập tức lạnh xuống. Lục Đình Kiêu, hiện giờ cô ấy không tiện nghe máy. Nghe thấy giọng của đàn ông, Tô Diễn lập tức thanh tỉnh mấy phần, gã nghiêm nghị chất vấn, anh là ai? Tại sao lại có di động của Tiểu Tịch? Lục Đình Kiêu mím môi không nói gì, chẳng qua là sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Ninh Tịch vừa mới lái xe ra khỏi bãi đỗ lại mơ hồ nghe tiếng đàn ông quen quen vang ra từ điện thoại thì hỏi Lục Đình Kiêu, ai gọi thế? Không cần Lục Đình Kiêu trả lời, Ninh Tịch đã thấy hai chữ Tô Diễn trên ảnh trên màn hình. Sắc mặt cô tối sầm. Quả nhiên là gã ta. Vài thế Ninh Tịch nghiêng hẳn sang phía Lục Đình Kiêu, sau đó nói vào trong di động, anh ấy là người đàn ông của tôi, anh có ý kiến gì? Chương 1562. Có phải bị úng não không? Chỉ mấy chữ ngắn ngủi của Ninh Tịch mà Lục Đình Kiêu đã được vuốt lông, hạ hỏa tử tế. Tô Diễn thì trầm mặc hồi lâu rồi sau đó tự ngắt điện thoại. Ninh Tịch lấy làm khó hiểu hỏi Lục Đình Kiêu, Đình Kiêu, thằng điên kia nói gì vậy? Hình như tâm trạng bảo bối vừa nãy không đúng lắm thì phải. Phiến môi mỏng của Lục Đình Kiêu mím chặt, gã ta hỏi, gã với em còn có khả năng không? Ninh Tịch câm mín hồi lâu mới tìm lại được giọng của mình, khoe miệng cô giật giật nói, não của tên đó bị uống nước đúng không? Lục Đình Kiêu không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn Ninh Tịch có hơi trầm xuống, hai phiến môi mỏng càng mím chặt. Anh đã sớm phát hiện ánh mắt của Tô Diễn khi nhìn Ninh Tịch có gì đó không đúng rồi, nhất là trong buổi lễ trao giải vừa rồi. cùng là đàn ông với nhau, ý đồ mãnh liệt đối với Ninh Tịch giấu trong mắt Tô Diễn thì sao anh có thể không nhận ra chứ? Cô gái của anh càng ưu tú, càng ngày càng tỏa sáng. Anh yêu, anh đừng quan tâm đến tên đó làm gì. Anh mà để ý hạ người như vậy thì anh quá hạ giá mình rồi. Ninh Tịch nói, đồng thời trong mắt cũng ánh lên tia sáng lạnh lẽo, có khả năng hay không? Rốt cuộc tên đó lấy can đảm từ đâu để hỏi câu này vậy? Tô gia. Ninh Tuyết Lạc vừa mới trở về từ buổi họp báo. Rời khỏi giới giải trí mới chỉ là bước đầu, phía sau còn có càng nhiều chuyện khó giải quyết. Cô ta vừa mới bước chân về đến nhà thì quả nhiên, toàn bộ Tô gia đều có mặt. Tô Hoàng Quang, Trịnh Mẫn Quân, Tô Tuân, Triệu San San đều đang ngồi đó. Nhưng mà, Tô Diễn lại không thấy. Ba, mẹ, Tô Tuân, San San Ninh Tuyết Lạc chào hỏi từng người một. Ôi kìa! Nhìn xem ai thế này! Đại minh tinh của chúng ta về rồi à? Triệu San San dễ cợt nói, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng như vậy chứ? Sắc mặt Trịnh Mẫn Quân cực kỳ khó coi, bà ta quét mắt nhìn Ninh Tuyết Lạc, tại sao lại về muộn như thế? Lúc không biết Ninh Tuyết Lạc là con nuôi thì thái độ của bà ta đối với cô ta rất tốt. Nhưng kể từ lúc biết cô ta chỉ là con gái của một phụ nữ quê mùa thì mỗi lần Trịnh Mẫn Quân thấy Ninh Tuyết Lạc đều tỏ vẻ chán ghét như ăn phải con ruồi, nhất là sau khi mẹ ruột và bà nội cô ta làm ầm ĩ dư luận. Bây giờ, bà ta sắp bị các phu nhân trong giới chê cười bằng chết rồi, mấy ngày nay chả dám vác mặt đi đâu. Chỉ sợ vừa mới ra cửa đã bị người ta dùng ánh mắt khác thường mà nhìn, bị nói là đầu óc có vấn đề. Phượng Hoàng chân chính không muốn mà lại để con trai cưới một con gà rừng. Nếu không phải nhìn ở 15% cổ phần mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm trong tay thì bà ta đã không nhịn lâu như thế. Ninh Tuyết Lạc giấu đi sự u ám trong mắt mà thấp giọng nói, họp báo kết thúc thì phía công ty còn có vài chuyện phải xử lý. Không chờ Ninh Tuyết Lạc giải thích cho xong, Trịnh Mẫn Quân đã ngắt lời, có chuyện gì quan trọng hơn chồng cô à? Đã 3 ngày, Tô Diễn không tới công ty cũng chẳng về nhà. Cô lại chẳng thèm quan tâm nó đi đâu. Cô làm vợ như thế đấy à? Mẹ, con xin lỗi. Mấy ngày nay thật sự là con bận quá, bên Tinh Huy phải xử lý các thủ tục rồi còn phải chuẩn bị qua Ninh Thị báo danh nữa. Con lập tức đi tìm Tô Diễn ngay ạ. Nghe thấy Ninh Tuyết Lạc nói phải tới Ninh Thị báo danh thì sắc mặt của Trịnh Mẫn Quân mới tốt hơn một chút, nhưng bà ta vẫn cảnh cáo, mấy ngày này cô đừng có chạy lung tung. Cô cũng biết mẹ ruột với bà nội cô làm những chuyện khó coi cỡ nào rồi đấy. Bây giờ đến tôi chẳng dám hé mặt ra ngoài nữa đây này. Cô đừng khiến tôi mất mặt thêm nữa. Ninh Tuyết Lạc âm thầm siết chặt nắm tay nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ hiểu chuyện. Vâng thưa mẹ, con sẽ ở nhà chờ chuyện này lắng xuống. Được rồi, cô mau đi tìm Tô Diễn về đi. Trịnh Mẫn Quân không nhịn được phất tay một cái. Chương 1563, cũng coi là xứng. Ninh Tuyết Lạc vừa mới đi. Triệu San San đã lập tức tiến sát bên cạnh Trịnh Mẫn Quân bỏ đá xuống giếng. Mẹ, con nói chứ mẹ hiền quá. Cần gì phải hòa nhã với cô ta như thế? Thể diện của Tô gia chúng ta vì cô ta mà mất sạch rồi. Cô bơn bớt cái miệng một tí đi. Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, ngừng đi. Nếu để tôi biết cô ở ngoài ăn không nói có cái gì thì đừng trách tại sao tôi không nhắc cô trước. Trịnh Mẫn Quân hằn học nói. Tô Hoàng Quang ngồi một bên liếc hai người cũng nghiêm giọng nói, mẹ con nói không sai đâu, ba mặc kệ con muốn làm cái gì nhưng đây là chuyện liên quan đến thể diện của Tô gia, đem miệng quản cho tốt đi. Triệu San San bĩu môi một cái nhỏ giọng nói, cô ta còn có cái gọi là thể diện sao? Đâu cần con phải đi đưa chuyện. Tô Tuân ngồi dựa vào ghế xa lọn, ánh mắt anh ta chuyển tròn rồi sâu kín nói, thật ra thì người chúng ta nên lo lắng phải là anh cả mới đúng chứ. Dẫu sao trong chuyện này người bị tổn hại nhất vẫn là anh cả mà. Với đàn ông mà nói thì cái quan trọng nhất chính là thể diện. Trong giới công tử của đế đô thì có ai cưới vợ mà không phải là tiểu thư danh môn nết na, đông dưng anh ấy lại bị lừa cưới một món hàng giả như vậy thì mặt mũi của anh ấy giờ để ở đâu chứ? Nhìn người anh luôn ưu tú, giỏi giang hơn mình ở tất cả mọi mặt giờ lại mất thể diện như vậy, trong lòng Tô Tuân thấy vô cùng sung sướng. Chậc chậc. Đúng là ông trời cũng giúp anh ta mà, hai người kia vừa mới kết hôn chẳng được bao lâu thì chuyện này đã lớn đến mức ai ai cũng biết. Kể cả Ninh gia có to mồm bao che cũng chẳng làm gì được, xem ra lần này còn náo nhiệt hơn lần trước nhiều. Lời của Tô Tuân mặc dù khó nghe nhưng lại chọc đúng vào điểm mà Tô Hoàng Quang với Trịnh Mẫn Quân để ý nhất. Nhất là Trịnh Mẫn Quân, ở trong mắt bà ta thì con trai mình là người ưu tú nhất, như vậy thì sao bà ta có thể chịu được cảnh con mình có vết nhơ như vậy. Sau khi về phòng ngủ, Trịnh Mẫn Quân trái lo phải nghĩ rồi vẫn không nhịn được mà nói với Tô Hoàng Quang, Hoàng Quang này, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng quá. Vậy bà muốn làm thế nào? Chuyện đã thành như thế rồi. Tất nhiên là Tô Hoàng cũng giận dữ vì chuyện này. Trịnh Mẫn Quân hỏi dò, Hoàng Quang này, ông thấy Ninh Tịch thế nào? Thật ra thì dạo gần đây tôi thấy Tô Diễn nhà chúng ta hình như vẫn còn có cảm tình với Ninh Tịch. Tô Hoàng Quang lập tức nhăn mày nhìn sang, ba còn ngại chuyện không đủ loạn đúng không? Dù sao Tô Diễn cũng đã kết hôn với Tuyết Lạc rồi mà giờ lại không rõ ràng với Ninh Tịch thì bà nghĩ người ta nhìn vào sẽ đánh giá Tô Diễn như nào, đánh giá Tô gia như thế nào. Trịnh Mẫn Quân lập tức sáng giọng, ông nói cứ như thể tôi không biết gì ý. Đương nhiên tôi sẽ làm cực kỳ bí mật không để cho ai biết. Tô Hoàng Quang nghe vậy cũng không nói gì. Trịnh Mẫn Quân lại mở miệng nói, kể cả quan hệ của Ninh Tịch với Ninh gia không tốt thì sao chứ? Chuyện hôm Tô Diễn kết hôn ông cũng thấy rồi đấy. Rõ ràng Trang gia đã nghiêng về phía Ninh Tịch rồi, dẫu sao Ninh Tịch mới là con cháu mang dòng máu của Trang gia. Chúng ta có để Tô Diễn ly dị với Ninh Tuyết Lạc rồi cưới Ninh Tịch thì tôi tin Ninh gia cũng chẳng có ý kiến gì đâu, là do bọn họ lừa chúng ta trước mà. Nói tới nói lui đều là chúng ta có lý. Chờ Tô Diễn cưới Ninh Tịch rồi kéo cả Trang gia vào thì còn sợ Ninh gia không nhận Ninh Tịch sao? Tô Hoàng Quang nghe vậy cũng có chút lay động, nhưng ông ta vẫn hoài nghi nói, nhưng mấy thứ này chỉ là ý nghĩ từ một phía của bà thôi, bà đâu biết ý của Ninh Tịch với Tô Diễn thế nào. Trịnh Mẫn Quân tỏ vẻ đương nhiên nói, cái này mà còn phải hỏi à? Ông quên lúc đầu Ninh Tịch đã yêu say đắm Tô Diễn nhà chúng ta đến chết đi sống như thế nào à? Bây giờ cái gì nó cũng đối đầu với Tuyết Lạc như thế chẳng phải vì hận Tuyết Lạc cướp mất Tô Diễn sao? Vốn là tôi cũng coi thường con bé ấy lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mới thấy, mấy năm không gặp mà nó thay đổi cũng không tệ, cũng coi như là xứng đôi với Tô Diễn nhà chúng ta. Trước 1564, đã kết hôn rồi. Sau khi Ninh Tuyết Lạc rời khỏi Tô gia thì lập tức gọi một cuộc điện thoại, mấy ngày nay Tô Diễn đang làm gì? Hình như Tô Tổng có đến trấn Xuân Phong ở thành phố C một chuyến, sau khi về thì vẫn ở khách sạn uống rượu người bên kia trả lời. Trấn Xuân Phong Ninh Tuyết Lạc nhíu mày. Vậy hiện giờ anh ấy đang ở đâu? Cái này người bên kia dường như có chút chần chừ. Tôi hỏi anh đấy. Ninh Tuyết Lạc không nhịn được gầm lên. Tô Tổng hiện giờ. Ở Đào Hoa Ổ. Anh nói cái gì? Ninh Tuyết Lạc lập tức biến sắc. Tất nhiên là cô ta biết Đào Hoa Ổ là chỗ Ninh Tịch ở. Đi vào đấy từ bao giờ? Ninh Tuyết Lạc lập tức hỏi. Móng tay cô ta lúc này đã găm chặt vào lòng bàn tay. Không. Không phải. Tô Tổng không vào trong, anh ấy đứng nguyên một đêm ở bên ngoài. Được rồi, anh tiếp tục theo dõi anh ấy cho tôi. Ninh Tuyết Lạc cúp điện thoại. Ninh Tuyết Lạc lúc này đã tức đến mức mà toàn thân phát run lên, mãi một lúc sau cô ta mới có thể bình tĩnh lại. Ninh Tuyết Lạc dừng xe trước tòa nhà tập đoàn Ước Phong của Tô gia, sau đó tìm một hòn đá gần đó rồi cắn răng đập mạnh lên trán mình. Một dòng máu đỏ tươi trượt xuống mắt khiến mặt mũi cô ta trở nên cực kỳ dữ tợn. Ninh Tịch. Một ngày nào đó. Tất cả những thứ này. Tao sẽ trả cho mày gấp đôi ba. Ninh Tuyết Lạc ngã ngồi ở cạnh xe rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tô Diễn. Tiếng chuông vang lên một hồi rồi sau đó lập tức bị đối phương ngắt. Ninh Tuyết Lạc tức điên lên suýt nữa thì quăng luôn điện thoại nhưng hiện tại cô ta chẳng thể làm gì hơn là tiếp tục gọi. Lúc gọi đến cuộc thứ tư thì rốt cuộc cũng có người nhấc máy. Không đợi Tô Diễn mở miệng, cô ta đã dùng giọng điệu vô cùng hoảng sợ lại yếu ớt đau đớn mà rên rỉ. Anh Diễn! Cứu em! Cứu em! Mau cứu em với! Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói khẩn trương của Tô Diễn. Chỉ có điều gã ta cố gắng để thấp giọng nói xuống như thể sợ bị ai đó phát hiện. Tuyết Lạc! Chuyện gì xảy ra? Máu! Em chảy rất nhiều máu! Anh Diễn! Có phải em sắp chết hay không? Em nói nhăng nói cuộn gì đó. Hiện giờ em đang ở đâu? Em ở cửa công ty. Em. Không phải em cố ý muốn tìm anh. Em biết mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt nên không muốn quấy rầy anh. Nhưng mà hôm nay em về nhà. Mẹ nói đã mấy ngày rồi anh không về, nói em làm vợ mà không có trách nhiệm, bắt em đi tìm anh. Nên em mới. Thật xin lỗi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em bị thương sao? Em không biết. Em vừa mới xuống xe thì bị người ta đánh. Có thể là fan của chị. Đừng nói nữa, anh lập tức tới ngay. Cúp máy phát, Ninh Tuyết Lạc lập tức chuyển từ dáng vẻ yếu ớt đáng thương thành âm trầm đáng sợ. Ninh Tịch, mày nghĩ là tao không biết mày muốn làm cái gì, thích cái gì sao? Mày cho là có thể cướp Tô Diễn đi dễ dàng vậy ư? Nam mơ. Tâm trạng gần đâu của Tô Diễn vô cùng nặng nề, gã đi tới trấn Xuân Phong, nơi mà năm xưa gã ở đó dưỡng bệnh. Gã nhớ từng ly từng tí những kỷ niệm năm xưa khi gã và Ninh Tịch có thì tâm trạng lại càng thêm tệ hại. Gã muốn gặp Ninh Tịch điên cuồng, cho dù chỉ là nghe giọng của cô một chút cũng được. Đúng như những gì mà gã đoán, Ninh Tịch không trả lời tin nhắn của gã. Rồi cuối cùng, gã mượn hơi men mà gọi một cuộc điện thoại cho cô, nhưng lại không ngờ người nhận điện thoại lại là một gã đàn ông. Hơn nữa chính Ninh Tịch cũng nói cái gã đó là người đàn ông của cô. Trong nháy mắt ấy tâm trạng gã sa sút đến cực điểm, trọng ngực cứ như có một con dã thú đang phát điên đâm đầu khắp nơi vẫn chẳng tìm thấy lối ra. Bởi lúc này, gã đã hoàn toàn mất đi tư cách để chất vấn cô. Gã đã kết hôn rồi. Chương 1565, tôi muốn một đứa con. Mãi tới tận khi Ninh Tuyết Lạc gọi điện tới thì gã mới tỉnh dậy từ những mớ bòng bong kia mà lập tức chạy tới công ty. Lúc gã chạy tới thì thấy, dưới ánh đèn lờ mờ Ninh Tuyết Lạc đang yếu ớt dựa vào cạnh xe, bên cạnh cô ta là một vết máu lớn. Tuyết Lạc ba. Diễn. Anh đến rồi. Em cứ ngỡ. Không đợi được anh. Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó. Để anh đưa em đến bệnh viện. Nhìn vẻ mặt yếu đuối lại tuyệt vọng kia thì trái tim gã quặn lại, gã lập tức bế cô ta lên xe. Quay cuồng một trận thì Tô Diễn đã đưa Ninh Tuyết Lạc đến bệnh viện xử lý vết thương xong xuôi rồi trở về nhà. Thấy Ninh Tuyết Lạc được Tô Diễn bế vào, Trịnh Mẫn Quân với Tô Hoàng Quang cũng sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra thế này? Tô Diễn có chút khó coi nhìn Trịnh Mẫn Quân, mẹ, đã trễ thế này sao mẹ lại bảo Tuyết Lạc ra ngoài tìm con? Đã mấy ngày con không về rồi, mẹ đây chẳng phải đang lo lắng cho con sao? Cô ta là vợ của con đấy, những chuyện này hiển nhiên cô ta phải làm rồi. Trịnh Mẫn Quân có chút mất hứng. Sao Tuyết Lạc lại bị thương thế này? Tô Hoàng Quang hỏi. Cô ấy tới công ty tìm con nhưng lại bị người ta tấn công. Tô Hoàng Quang trầm giọng nói, chuyện kia nào lớn như thế nên gần đây tình hình đúng là rất loạn, về sau sắp xếp cho Tuyết Lạc hai vệ sĩ đi. Ba mẹ, con không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Thật xin lỗi, con lại khiến ba mẹ thêm phiền rồi. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tái nhợt. Bộ dạng Ninh Tuyết Lạc thế này thì Trịnh Mẫn Quân có muốn nói một câu nặng lời cũng chẳng được chứ đừng nói là tức giận. Nói thêm nữa chỉ sợ lại khiến Tô Diễn không vui. Tô Diễn rất bảo vệ con bé này. Vì thế, bà ta cũng chỉ có thể nhìn xuống. Vào phòng, Tô Diễn đặt Ninh Tuyết Lạc xuống giường, đang định rời đi thì bị một đôi tay ôm vòng qua cổ. Diễn! Anh cho em một đứa con được không? Em muốn một đứa bé thuộc về hai chúng ta. Hiện giờ em đã giải nghệ rồi, có thể an tâm ở nhà chăm sóc gia đình. Có con rồi em cũng có thêm nhiều thời gian chăm sóc. Bầu bạn với con. Ánh mắt Tô Diễn hơi lóe lên, không cần vội vàng, chúng ta vẫn còn trẻ. Ninh Tuyết Lạc rưng rưng nước mắt, ngón tay cô ta mỏ xuống nửa thân dưới của gã, nhưng mà em muốn. Không được làm ẩu, em còn đang bị thương đấy. Không sao cả. Chỉ cần cẩn thận một chút là được mà. Dưới sự khiêu khích của Ninh Tuyết Lạc thì cuối cùng Tô Diễn cũng chẳng chống cự lại được. A Diễn. Chấm một chút. Chấm một chút. Chẳng kiểu sao. Tối nay Tô Diễn lại cực kỳ thô bạo, nhưng chính điều đó lại khiến Ninh Tuyết Lạc thấy an tâm. Quả nhiên Tô Diễn vẫn thích cô ta nhất, gã căn bản chẳng thể rời bỏ thân thể cô ta. Ninh Tuyết Lạc nghĩ như thế nhưng lại chẳng nhận ra rằng, từ đầu tới cuối Tô Diễn chẳng nhìn cô ta lấy một lần mà dường như gã đang chìm vào ảo tưởng nào đó. Một khắc cuối cùng, Tô Diễn dùng sức đẩy mạnh một cái rồi ngã người đè lên người Ninh Tuyết Lạc, gã cúi đầu xuống đặt bên thai cô ta rồi thì thầm một tiếng. Tiểu Tịch. Sau khi gã nói xong thì mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng vẫn luôn đem Ninh Tuyết Lạc ôm vào lòng. Còn Ninh Tuyết Lạc, khi nghe thấy Tô Diễn thì thầm cái tên kia thì cô ta như bị sét đánh thẳng vào đầu, trên mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Tô Diễn? Làm sao có thể? Sao gã ta có thể bị loại đàn bà đó làm cho mê muội? Con đàn bà bẩn thỉu từng quan hệ với một gã đàn ông xa lạ, lại còn sinh ra một đứa con hoang. Lý do năm xưa Tô Diễn rời bỏ Ninh Tịch cũng phần lớn là vì gã để ý chuyện này, có thằng đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình từng quan hệ với thằng đàn ông khác, thậm chí còn sinh con hay không? Phải biết rằng lúc đó tuy Ninh Tịch với Tô Diễn qua lại đã lâu nhưng lần đó vẫn là lần đầu tiên của Ninh Tịch. Cho nên, không thể nào. Nhất định là cô ta nghe lầm rồi. Tô Diễn tuyệt đối không thể có bất cứ ý đồ gì với Ninh Tịch cả. Chương 1566, tối nay có rảnh không? Vở kịch hỗn loạn sau giải Kim Tông rốt cuộc cũng chấm dứt, công việc của Ninh Tịch cũng bước vào nề nếp. Có hai giải thưởng chống lưng thì Ninh Tịch ngày hôm nay chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Dĩ nhiên là yêu cầu của cô đối với bản thân mình cũng cao hơn. Lâm Chi Chi lựa chọn kịch bản phim và quảng cáo cho cô cũng càng thêm cẩn thận. Lâm Chi Chi suy xét hồi lâu rồi cuối cùng vẫn đem kịch bản phim mới đẩy tới cạnh Ninh Tịch. Ninh Tịch, chị đề nghị em thử tham gia bộ phim này. Phim mới của Giang Hành Chu. Ninh Tịch liếc kịch bản một cái. Chỉ cần ba chữ Giang Hành Chu này thì cơ hồ tất cả người trong giới giải trí đều cảm thấy sống lưng run rẩy. Lúc quay phim, đạo diễn Giang thực sự là quá đáng sợ, ngay cả Tống Lâm lăn lộn đến địa vị nhu kiêm mà bây giờ nhắc tới đạo diễn Giang vẫn còn thấy sợ nữa là. Lâm Chi Chi nói, vai chính của phim này là một bà mẹ bị mù, nói về cuộc đời của bà ấy từ nhỏ cho tới khi đã già. Chị cũng đã đọc qua, kịch bản này cực kỳ tốt lại là phim do đạo diễn Giang quay nữa. Có thể nói chắc chắn sẽ lấy được các giải thưởng trong nước, nhưng mấu chốt nhất là bộ phim này có thể sẽ nhắm tới 4 giải thưởng quốc tế lớn nhất. Đương nhiên cũng vì lý do này mà lựa chọn diễn viên cũng rất nghiêm khắc. Chắc chắn sự cạnh tranh lần này sẽ cực kỳ khốc liệt. Ninh Tịch lật lật xem kịch bản, vừa đọc một đoạn đầu thì đã bị hấp dẫn, kịch bản này đúng là thực sự rất tốt. Hoàn toàn khác với Thiên Hạ hay Người Tìm Mộng. Nó không có quá nhiều những kịch tính quanh co mà cả bộ phim chỉ nói về cuộc đời một bà mẹ và một đứa trẻ. Nhưng tiểu vai diễn này mới thật sự khảo nghiệm khả năng diễn xuất của diễn viên. Lâm Chi Chi gật đầu, nếu là người khác thì chị sẽ chọn bộ khác ổn thỏa hơn, ví như bộ phim của đạo diễn Lâm chẳng hạn. Nhưng mà chị cho rằng em rất phù hợp với bộ phim mẹ này. Trong mắt Ninh Tịch lập tức ánh lên sự hiếu chiến đã lâu không thấy, chọn cái này đi. Dù thế nào thì em cũng phải đi thử vai cái đã. Nếu không được thì chúng ta chọn những cái khác sau. Được, vậy cứ quyết định thế nhé, em về chuẩn bị một chút. Dạ. Ninh Tịch vừa mới rời đi không bao lâu thì di động đột nhiên vang lên. Cô tùy tiện liếc nhìn màn hình một cái cuối cùng lại sợ hết hồn, hồn vía cũng sắp thăng thiên luôn. Tống. Tống Lâm Ba. Là nữ thần Tống Lâm của cô ba. Lần trước ở hậu trường lễ trao giải thì hai người có trao đổi số điện thoại, nhưng cô nào dám đi quấy rầy nữ thần chứ? Không ngờ nữ thần lại chủ động gọi điện cho cô thật sao? Ninh Tịch hít vào thở ra mấy lần mới đủ can đảm để nhận điện thoại. Alo? Tống? Tống tiền bối? Là tôi, bây giờ em có tiện nghe máy không? Không quấy rầy em chứ? Đầu di động bên kia vang lên giọng nói vô cùng ý nhị. Không quấy rầy gì hết. Không có không có không có. Tống tiền bối có việc gì cứ nói. Ninh Tịch vội vàng mở miệng. Đầu bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, dường như Tống Lâm bị phản ứng đáng yêu của Ninh Tịch chọc cười. Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi. Em đang chuẩn bị quay phim mới sao? Em vừa mái bàn với quản lý xong ạ, trước mắt em đang chuẩn bị đi thử vai cho bộ phim mẹ của đạo diễn Giang. Ninh Tịch thành thật trả lời. Phim đó à? Ừm. Cũng không khác những gì chị đoán. Thật ra thì khả năng cũng không lớn lắm. Chắc chắn người tham gia thử vai lần này toàn là cao thủ rồi. Ninh Tịch gãi gãi đầu một cái rồi thành thật nói. Hiện tại, có nói tất cả tinh anh của giới giải trí đều tham gia tranh giành vai diễn trong phim này cũng không quá đáng. Diễn xuất của Ninh Tịch tuy không tệ nhưng với nơi đầm rồng hang hổ như giới giải trí thì cũng có không ít thiên tài. Cô càng đến gần đỉnh của kim tự tháp thì càng tiếp xúc với những người lợi hại hơn. Dĩ nhiễn, càng có tính khiêu chiến thì lại càng khiến Ninh Tịch thêm hưng phấn. Đầu bên kia Tống Lâm nói, vừa hay, trong phim này chị cũng đóng một vai, nhưng mà là nhân vật phụ thôi, đã quyết định rồi. Thật ạ? Ánh mắt Ninh Tịch lập tức sáng như hai ánh đèn pha, vậy nếu em thành công thì sẽ được đóng phim chung với nữ thần rồi. Tống Lâm nghe vậy cũng rất vui vẻ, đúng là như vậy. Tông tiền bối, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Nhất thời động lực của Ninh Tịch đã được nạp đầy. Ninh Tịch, tối hôm nay, em có rảnh không? Tông Lâm đột nhiên hỏi một câu với giọng điệu cực kỳ nhu hòa, thậm chí còn mang theo cảm giác dụ dỗ. Ngay cả một người phụ nữ như Ninh Tịch nghe thấy cũng bủn rủn cả chân tay. Chương 1567, không mặc gì cũng đỡ. Ninh Tịch nghĩ một chút, tối nay sao? Cũng không có chuyện gì. Tống Lâm, nếu em không bận gì thì tới chỗ chị đi, chúng ta bàn chuyện kịch bản một chút. Ninh Tịch vừa nghe liền ngây ngẩn, có cảm giác như bị bánh thịt từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng. Tống tiền bối. Chị đang mở cửa ngách cho em sao? Siêu cấp ảnh hậu mà cô lấy làm mục tiêu, là người cô ngưỡng vọng, là nữ thần cô yêu thích bấy lâu chủ động liên lạc, lại còn chủ động lén lút hướng dẫn cho cô đi cửa ngách thật sao? Hạnh phúc tới quá bất ngờ nên nào không kịp loạn. Tống Lâm cười nói, coi như là vậy đi, em muốn qua không? Tất nhiên là muốn rồi. Ninh Tịch đè xuống lời nói suýt nữa thì bật thốt lên, cô căng thẳng hỏi lại, cái này, có làm phiền chị quá không? Chị bận rộn như vậy. Không sao, chị gửi địa chỉ cho em rồi tối em đến đây đi. Tống Lâm nói. Nhận được tin nhắn của Tống Lâm, Ninh Tịch suýt nữa đem di động của mình đi cúng luôn. Buổi tối, tại Bạch Kim Đê Cung, Ninh Tịch cơm nước xong liền chui lên phòng không ngừng thử đi thử lại quần áo. Lá la 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 la. Cùng em nói chuyện phiếm đến ung thư gan cũng không sao, cùng em đi dạo phố đến mòn chân cũng không sao. Tất cả đều phải cảm ơn em đã khiến anh hồi sinh, khiến anh cảm nhận được thế nào mới là lớp, lộ vinh và hạp đi, trái tim anh như đang ngồi trên tên lửa. Nghe tiếng hát sung sướng của Ninh Tịch vọng ra, Lục Cảnh Lễ đang quấn lấy Tiểu Bảo chơi cờ cạ rồ ai hoán nói, anh, tối nay hai người muốn ra ngoài hẹn hò à? Lục Đình Tiêu, không, không. Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ rõ ràng tỏ ý không tin, vậy cái bộ dạng khi tình yêu đến của chị ấy là đi hẹn với ai? Lục Đình Tiêu. Lục Cảnh Lễ lập tức nhận ra mình lỡ mồm liền bụng miệng lại rồi ho nhẹ giải thích, khụ khụ. Có khi là rảnh quá nên chơi trò thay đổi ý mà. Không nhất định là đi hẹn hò đâu ha ha ha. Em chọn xong rồi. Cái này đẹp không? Ninh Tịch mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nước biển, cái màu đáng sợ này chỉ cần da hơi có vấn đề chút thôi là coi như hỏng bét luôn. Cơ mà mặc trên người Ninh Tịch thì hiệu quả đúng là chập chập. Bánh bao nhỏ không nhịn được mà thẳng tay hạ đo ván chú hai phiền toái nhà mình, sau đó chạy lạch bạch tới cạnh mẹ, mẹ của Tiểu Bảo đẹp lắm. Ninh Tịch vui vẻ ôm bánh bao nhỏ gặm một cái, ánh mắt con trai mẹ là chuẩn nhất. Mẹ muốn đi gặp ai sao? Bánh bao nhỏ NG ứ hỏ cờ cái đầu nhổ lên hỏi. Lục Cảnh Lễ lập tức ôm lòng hóng chuyện nhìn sang, Lục Đình Kiêu cũng hơi hơi ghé mắt. Giọng điệu của Ninh Tịch cũng có chút kích động, đúng rồi. Tối nay mẹ có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Mau cho mẹ một cái thơm khích lệ nào. Bánh bao nhỏ lập tức khôn khéo mà dâng lên một nụ hôn thật ê ơ. Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ. Ôi giời ơi. Đi hẹn hò thật kìa. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ bị kinh sợ. Anh Tịch hẹn với ai thế? Ai có thể khiến anh Tịch của tôi chỉ đi ra ngoài một chuyến mà thay 18 bộ quần áo đổi 3 phong cách trang điểm thế hả? Dầu có là anh hai em cũng không có đãi ngộ này đâu đấy. Tiểu Tịch Tịch, sao chị có thể phũ phàng như thế? Chị làm thê anh của em chịu sao thấu? Ninh Tịch chân mắt nhìn Lục Cảnh Lễ một cái rồi chạy bạch bạch tới cạnh Lục Đình Tiêu rồi nhón chân hôn lên môi anh một cái. Thì sao hả? Trước mặt anh của anh thì tôi chẳng mặc gì cũng được nhá. Anh yêu, đừng nghe em trai anh khích bác. Ý lạnh trên mặt Lục Đình Tiêu nhất thời hóa thành dịu dàng cưng chiều vô biên. Không chút do dự phản bội em trai mình, ừ. Lục Cảnh Lễ, ba. Đệ. Tiểu Tịch Tịch chính là cuồng ma vướt lông dẹp lửa cho đại ma vương. Chương 1568, làm bé yêu của mẹ. Vô sỉ quá vô sỉ. Anh hai, anh có thể nào có một chút nguyên tắc làm người được không hả? Tiểu Bảo cũng thế, mẹ con đang đi hẹn hò với người khác đấy. Lục Cảnh Lễ đau lòng ôm đầu nói. Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã hoảng đến chết. Ninh Tịch giơ chân in cho Lục Cảnh Lễ một cái dấu chân to đùng trên đùi. Tôi muốn hẹn hò với nữ thần của tôi thì sao? Anh ghen tị đúng không? Anh là đồ cẩu độc thân. Cái gì mà cẩu độc thân? Cái gì mà cẩu độc thân hả? Tôi đây là một con sói cô đơn. Một con sói cô đơn. Lục Cảnh Lễ căm phẫn hát lên sau đó sửng sốt, hả? Nữ thần? Con gái hả? Nói nhảm. Ninh Tịch liếc nhìn di động, không nói linh tinh với anh nữa, tôi phải đi đây không thì muộn mất. Nữ thần cho tôi mở cửa ngách, muốn cùng tôi bàn kịch bản đấy. Tôi tuyệt đối không thể để nữ thần có ấn tượng đầu tiên không tốt được. Bye bye anh yêu, bye bye cục cưng nha. Ninh Tịch nói lời tạm biệt với bánh bao lớn và bánh bao nhỏ, sau đó sung sướng đi ra ngoài. Sau lưng, Lục Cảnh Lễ hừ hừ lầu bầu, gặp con gái thì long trọng như thế làm cái gì? Tiểu bảo này, nữ thần của mẹ cháu là ai thế? Tống Lâm, 35 tuổi, là người trẻ nhất giữ kỷ lục đoạt giải ảnh hậu. Từng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Quả Cầu Vàng. Là diễn viên có tư cách giành được giải thưởng Oscar lớn nhất của Trung Quốc. Bánh bao nhỏ là fan hâm mộ số 1 của mẹ tiểu Tịch cho nên mấy chuyện này nhóc nắm rõ như lòng bàn tay. A, Tống Lâm hả? Khó trách. Lục Cảnh Lễ bừng tỉnh. Người bên cạnh Ninh Tịch hầu hết đều biết cô là fan nao tản của Tống Lâm. Nếu người Ninh Tịch hẹn là Tống Lâm vậy thái độ của cô như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà, trong giới có ai lại không biết tính cách của Tống Lâm rất cao ngạo lạnh lùng chứ, cô nàng này rất ít khi qua lại với ai. Không ngờ chỉ mãi gặp Ninh Tịch một lần ở lễ trao giải mà đã có thái độ khác biệt như vậy. Cơ mà, danh tiếng của Tống Lâm trong giới cũng rất tốt, cũng rất có thực lực, để cho tiểu Tịch Tịch tiếp xúc nhiều với Tống Lâm cũng mang lại nhiều chỗ tốt. Lục Cảnh Lễ cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, bôi vì trước mắt còn có chuyện càng khó giải quyết hơn. Hu 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 anh hai ơi, anh hai à. Đại hội của gia tộc chỉ còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi. Bây giờ mấy người thai to mặt lớn đã lục tục chạy tới đê đô hết rồi. Nhà nào cũng chuẩn bị con gái để nhét vào lòng anh em ta rồi nè. Hai anh em mình phải sống thế nào đây? Lục Cảnh Lễ tê liệt ngã trên ghế xạ lòn bộ dạng như thể thà chết đi cho xong, hay là để em thông báo công khai rằng em thích con trai nhé? Không được. Như thế sẽ bị ba mẹ đập chết tới mất. Bánh bao nhỏ khinh bỉ nhìn chú hai lại lên cơn điên một cái rồi lên lầu đi ngủ. Dù sao bên này đã có nhóc bảo vệ, nhóc tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư chuyện nhóc thành bé yêu của mẹ đâu. Nghe Lục Cảnh Lễ nhắc tới đại hội gia tộc thì Lục Đình Kiêu vốn đang ngồi trên ghê chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trên mặt cũng bắt đầu nổi bão. Lục Cảnh Lễ thấy biểu tình của anh trai thì trong mắt cũng hiện lên vẻ lo âu. Chẳng biết có phải do anh suy nghĩ nhiều hay không mà cứ có cảm giác trong đại hội gia tộc lần này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Địa chỉ mà Tống Lâm gửi cho Ninh Tịch là tại Cẩm Tú Viên Tấc Đất Tấc Vàng của Đế Đô. Lúc Ninh Tịch thấy địa chỉ này thì rất kinh ngạc, bởi vì theo cô biết thì Cẩm Tú Viên chính là nhà riêng của Tống Lâm. Siêu cấp ảnh hậu như Tống Lâm đều rất chú ý đến vấn đề không gian riêng tư cho nên sẽ không tùy tiện mời người khác đến nhà riêng của mình. Chương 1569, để người khác biết đến sự tồn tại của em. Kinh quang. Ninh Tịch đứng trước cửa có chút khẩn trương mà bấm chuông. Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra từ phía trong. Tống Lâm mặc bộ đồ ở nhà thuần sắc trắng, mái tóc đen nhánh tùy ý búi lại sau gáy, chân đi một đôi bép đông trắng mướt. Tiểu Tịch đấy à, chị cũng đoán là em đến, mau vào đi. Ninh Tịch sửng sốt một chút mới phản ứng lại, cô vội vàng không người lên tiếng chào trước rồi sau đó mới bước vào nhà, làm phiền tiền bối rồi. Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, ánh mắt Ninh Tịch dường như không cách nào rời khỏi Tống Lâm. Lúc này Tống Lâm chỉ mặc đồ ở nhà. Bộ dạng rất nhàn nhã thoải mái hoàn toàn khác biệt với hình ảnh gọn gàng xinh đẹp khi đứng trước ống kính. Điều này khiến Ninh Tịch có cảm giác giữa cả rừng fan hâm mộ chỉ có một mình cô là đặc biệt, chỉ một mình cô được thấy một vẻ khác của nữ thần. Coi như là hiện tại Ninh Tịch cũng hiểu được tâm tình của những fan hâm mộ ngoài kia rồi. Ngồi đi. Tống Lâm gọi Ninh Tịch vào đồng thời rót một ly trà cho cô. Giữa phòng khách bày một cái bàn nhỏ. Bên trên đặt một bình hoa bằng sứ màu trắng cùng một bộ trà cụ tinh xảo. Cảm ơn tiền bối. Ninh Tịch nhận lấy ly trà rồi ngồi xuống tấm đệm mềm bày bên cạnh bàn nhỏ. Đây là trà gì mà thơm quá? Trà hoa anh đào, là chị tự làm đấy. Thật á? Tống Lâm mỉm cười nhìn cô bé đang kích động trước mặt, tâm tình cũng vui vẻ theo. Lâu lắm rồi cô không vui vẻ như vậy. Tống Lâm dấn thân vào cái giới giải trí này đã quá lâu rồi. Thành tựu trong diễn xuất lại rất cao cho nên người khác đối mặt với cô rốt cuộc là thật lòng yêu thích, hay là dối trá tân búc, hay là ôm mục đích mà đến thì Tống Lâm liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. có đôi lúc Tống Lâm thấy chán ghét chính khả năng có thể nhìn rõ lòng người của mình. Cho nên, khi lần đầu tiên cô thấy Ninh Tịch ở lễ trao giải, thấy sự kích động và sùng bái thuần túy trong đôi mắt ấy, rồi nhìn thấy niềm yêu thích thật sự của cô với việc đóng phim thì Tống Lâm giống như người lữ khách đi lâu ngày trong sa mạc thấy được dòng suối mát lành. Tống Lâm đưa Ninh Tịch thêm chút điểm tâm tự làm rồi tự nhiên tán gẫu, sao em lại muốn đóng phim? Ninh Tịch nghe thế thì vẻ mặt hơi cứng lại một chút, tại sao cô lại muốn đóng phim? Vấn đề này cô còn chưa bao giờ nói với Lục Đình Tiêu, cũng chưa bao giờ thổ lộ trước giới truyền thông. Nhưng, người hiện tại đang ngồi trước mặt cô có thể nói là người đã thay đổi cả cuộc đời cô, nên Ninh Tịch cũng chẳng giấu giếm. Ninh Tịch suy nghĩ lựa lời một chút rồi trả lời, thật ra thì cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Chỉ là muốn để người khác thấy em, biết em tồn tại. Nhưng khi đó em chẳng biết phải làm thế nào. Cho đến một ngày thấy chị trên TV, thấy chị lên bục nhận giải thưởng, hình ảnh rực rỡ chói mắt như vậy, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn chị. Khi còn bé đã phải chịu không chỉ một lần bị vứt bỏ nên khiến Ninh Tịch nhận thức được rằng bản thân cô quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Trừ đứa em trai còn quan tâm đến cô ra thì dường như Ninh Tịch cô có biến mất trên cõi đời này cũng chẳng ai phát hiện. Muốn cho mọi người biết mình tồn tại chính là phản ứng đầu tiên của bản năng muốn sống trong con người Ninh Tịch. Mặc dù Ninh Tịch không nói rõ ràng nhưng Tống Lâm nhớ đến thân thế của Ninh Tịch nên cũng đại khái biết được nguồn gốc của suy nghĩ này. Ninh Tịch nói xong thì cười cười, đương nhiên em cũng giống như bao người khác thôi, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, trở nên lợi hại hơn. Và, để sánh vai cùng người ấy nữa. Ninh Tịch nhìn người đang ngồi trước mặt, mỗi lần chị ấy giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí độ cùng ý vị được rèn luyện qua nhiều năm. Bất kể là giới giải trí hay là giới doanh nhân thì Tống Lâm đều ở mức đỉnh cao, nhất thời Ninh Tịch cảm thấy mình còn kém rất xa. Chương 1570, cách ra sân khấu thông thường. Ninh Tịch với Tống Lâm nói rất nhiều chuyện. Ban đầu Ninh Tịch còn có chút khách sáo nhưng không ngờ trò chuyện tới cuối thì hai người như thể đã quen nhau từ rất lâu. Rất nhiều chuyện Ninh Tịch với Tống Lâm có cùng quan điểm cùng lý giải. Ngay cả việc phân tích kịch bản hai người cũng nói không ít. Mãi tới tận đêm khuya vẫn còn cảm thấy chưa đã. Người xưa đã từng nói rằng nghe quân một lời, bằng 10 năm đèn sách, hôm nay coi như Ninh Tịch đã cảm nhận được điều đó. Ninh Tịch vốn là người thích tự mày mò nghiên cứu sách vở giờ lại đột nhiên có một người hướng dẫn tận tình chỉ dẫn những vấn đề cô không hiểu bấy lâu nay, thậm chí còn sửa lại đôi chỗ cô vẫn hiểu lầm hay ngộ nhận. Cảm ơn Tống tiền bối, hôm nay thật cảm ơn chị. Ninh Tịch túi người thập thấp tỏ lòng cảm ơn. Tống Lâm cười cười. Không cần khách khí, hiếm khi mới gặp được một người hợp duyên, lâu lắm rồi chị mới tìm được một người trò chuyện hợp ý như thế này. Sau này em cứ gọi là chị Lâm đi, đừng gọi tiền bối này nọ, nghe xa cách quá. Ninh Tịch lập tức lên tiếng đáp lại, chị Lâm. Muộn lắm rồi, em tới đây một mình sao? Có muốn ngủ đây một đêm không? Không cần phiền toái vậy đâu, em đã làm phiền chị lắm rồi. Có tài xế chở em đến đây mà. Ninh Tịch vội nói. Vậy thì tốt rồi, về đi, đi đường thì cẩn thận một chút. Vâng vâng, vậy em đi trước đây. Chị Lâm ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Sau khi Ninh Tịch rời đi, Tống Lâm cũng không vào nhà ngay mà đứng ở cổng lặng lặng nhìn bóng lưng cô gái tràn đầy sức sống kia rời đi. Dưới lầu, Thạch Tiêu thấy Ninh Tịch bước xuống thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù người hẹn với bà chủ là phụ nữ, nhưng mà... Lấy sự hiểu biết của cậu ta về bà chủ thì phụ nữ cũng chẳng an toàn có được không hả? Tịch tiểu thư, về Bạch Kim Đế cung sao? Ừ, về đó đi. Trên đường về, tâm trạng Ninh Tịch rất tốt, vừa hừ hừ hát vừa đem những gì mà Tống Lâm chỉ dẫn hồi nãy ghi lại. Đang viết đến nhập thần thì chiếc xe đột nhiên phanh cách lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tịch tiểu thư, cẩn thận ba. Thạch Tiêu sợ hãi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Sau đó Ninh Tịch thấy một cái bóng đen xì trông rất giống một con nhện đang ngồi ở đầu xe. Đệ Ninh Tịch rủi mạnh mắt mình, suýt nữa nghĩ là gặp phải quỷ rồi. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Thạch Tiêu lấy một khẩu súng từ trong ngăn ngầm rồi cẩn thận mở cửa xe, nhắm thẳng cái vật thể không xác định kia mà nổ súng. Mà, cái thứ đó lại dùng tốc độ cực nhanh không giống nhân loại nhằm thẳng Thạch Tiêu mà tấn công. Ninh Tịch lập tức xuống xe. Khi cô nhìn rõ cái thứ tấn công Thạch Tiêu là cái gì thì trợn tròn mắt, vội vã ngăn Thạch Tiêu lại. Thạch Tiêu! Đừng nổ súng! Phốc! Một tiếng viên đạn từ súng giảm thanh bắn ra, vật thể kia lấy một góc độ vô cùng quỷ dị tránh đi viên đạn rồi cướp lấy súng của Thạch Tiêu. Tôi ghét người khác chia súng về phía mình. Nghe được giọng điệu quen thuộc này, trong đầu Ninh Tịch thoáng cái có hàng nghìn câu chửi thề đủ thể loại, bà đây còn ghét người nửa đêm hết việc đi chặn xe người ta hơn đấy nhé. Đại thần Hàn Kiêu, xin lỗi xin lỗi. Vệ sĩ của tôi không cố ý làm vậy đâu. Nhưng mà anh, sao nửa đêm canh ba lại xuất hiện ở đây? Ninh Tịch giật giật khỏe miệng hỏi. Có thể đổi cách ra sân khấu không hả? Hàn Kiêu, tôi đói. Ninh Tịch, đại thần à, ngài có biết nửa đêm nửa hôm ngài nói với tôi câu đấy nó đáng sợ thế nào không hả? May mà, tuy ít tiếp xúc với vị đại thần này nhưng Ninh Tịch vẫn hiểu được một chút tính tình của Hàn Kiêu. À à à, vậy tôi mời anh ăn cơm nhá. Cờ ép cờ bán suốt 24h luôn đó. Ừ, đại thần nào đó lập tức thu lại ánh mắt hàm hàm sát khí lại, không nhìn Thạch Tiêu nữa. Chương 1571, thổi nó, tôi sẽ tới. Đêm khuya, tại cờ ép cờ. Hai nữ nhân viên phục vụ mở to mắt nhìn chằm chằm số lượng xương gà ngày càng nhiều trước mặt Hàn Kiêu. Mới đầu khi gặp còn khiến con tim các cô đập loạn nhưng giờ đã chuyển thành sự sợ hãi như gặp quỷ giữa đêm. Hóa ra một đại soái ca tóc dài, khí chất đặc biệt lại khó lường như thế mà lại là một thùng cơm. Mà Ninh Tịch người vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý đối phó với sức ăn của Hàn Kiêu thì hiện tại ánh mắt cũng có chút bàng hoàng. Đại thần này, anh đây là đúng dịp gặp tôi hả? Ninh Tịch thử dò hỏi. Hàn Kiêu gặm một phát hai cái đùi gà cùng một lúc rồi mới trả lời, không phải, đến tìm cô. Ninh Tịch, đêm khuya, lặn lộn đường xa chạy đến đây chỉ để chặn đầu xe mình. Đúng là làm cô được coi trọng quá mà sinh lòng sợ hãi. Lúc này, Thạch Tiêu ngồi chéo ở một bàn khác đang căng cứng toàn thân, bộ dạng như gặp phải đại địch mà nhìn chằm chằm về hướng Ninh Tịch với Hàn Kiêu đang ngồi. Đây là sự sợ hãi đối với kẻ mạnh xuất phát từ bản năng. Cho tới bây giờ Thạch Tiêu vẫn bị một màn vừa rồi dọa cho nhũ người. Mẹ nó! Vì cái vẻ gì mà bên cạnh bà chủ một người so với một người còn đáng sợ hơn là thế hả? Sao cậu cứ có cảm giác mình mới là người cần được bảo vệ hơn nhỉ? Bà chủ, cô chắc chắn người này an toàn, thực sự không cần đi tìm cứu viện sao? Không biết. Đại thần tìm tôi có chuyện gì? Ninh Tịch Tân cần kêu thêm một phần ăn gia đình nữa rồi mới hỏi. Hàn Kiêu do cuốn mây trôi hết một phần ăn gia đình rồi mới trích ra một xíu thời gian, móc móc thứ gì đó trên người rồi ném qua cho Ninh Tịch. Ninh Tịch vội vàng đưa tay nhận lấy, cái mà Hàn Kiêu ném cho Ninh Tịch là một cái còi được điêu khắc những biểu tượng không rõ nghĩa làm. Nó được móc vào một sợi dây màu đỏ tạo thành một cái dây đeo cổ. Ninh Tịch lật đi lật lại cái còi này cả nửa ngày cũng không nghiên cứu ra đây là cái gì. Đại thần, cái gì đây? Anh cho tôi cái này làm gì? Cho cô để bảo vệ tính mạng. Hàn Kiêu nói. Hả? Ninh Tịch có chút ngu người, không hiểu ra làm sao. Hàn Kiêu giải thích, thổi nó, tôi sẽ tới. Hả? Khu Ninh Tịch suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết. Này! Đại thần này, hình như có chỗ sai sai thì phải. Âm thanh của cái còi này có to lắm đâu. Trừ phi là anh đang ở gần đó thì mới nghe mà chạy tới được chứ. Tôi sẽ tới. Hàn Kiêu chỉ lặp lại câu nói kia, hơn nữa vẻ mặt có chút bất mãn vì bị Ninh Tịch nghi ngờ. Ninh Tịch thấy đại thần nhà mình có chút mất hứng thì làm sao dám nói nhiều nữa, chỉ dám vội vàng gật đầu. Được được được. Tôi nhận. Cảm ơn đại thần. Vạn phần cảm ơn. Đại thần đối với tôi tốt quá. Tuyệt đối là người có nghĩa khí nhất giang hồ. Thấy vậy sắc mặt Hàn Kiêu mới hòa hoan xuống, sau đó ánh mắt có chút âm trầm nói, gần đây đế đô rất loạn. Ninh Tịch nghe thế thì nghĩ thầm, cái tên nào đó về nước. Đế đô này không loạn được chắc. Chỉ có điều, Ninh Tịch không nghĩ cô chỉ tiện tay giúp người này một lần, nửa đùa nửa giỡn nói anh ta nợ mình một mạng mà anh lại thật sự ghi nhớ trong đầu. Thật là ngay thẳng. Chỉ là đầu óc. Có hơi dấm dớ thì phải. Có cảm giác cách suy nghĩ của anh ta cứ như người nguyên thủy. Ninh Tịch dở khóc dở cười nhìn cái còi trong tay, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương nên trong lòng rất cảm kích. Cảm ơn đại thần nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Ninh Tịch nói. Ừ, đi đây. Hàn Kiêu ăn no xong chẳng chút lưu luyến mà lắc mình rời đi, tốc độ rất nhanh. Người khác còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã mất hút rồi. Thạch Tiêu ngồi đối diện đang chuẩn bị gọi cứu viện lại ngu người tập 2. Đi! Đi! cứ thế mà đi. Chương 1572, không thấy mấy thứ này rất đáng yêu sao? Nghĩa trang núi Long Tiềm. Trạng vạng tối bầu trời bắt đầu có cơn mưa phùn, hạt mưa rơi trên da mang lại từng chút cảm giác lạnh lẽo. Một chiếc hầm mở màu đen lặng yên không một tiếng động dừng lại dưới chân núi. Người tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe, anh ta cầm một chiếc ô màu đen cực lớn tạo thành một bóng mờ dưới màn mưa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh bước xuống. Mái tóc bạc của người đàn ông ấy đung đưa nhẹ nhẹ trong gió, trước ngực anh ta ôm một bó hoa hồng thật lớn vẫn còn dính hơi sương nhìn về nghĩa trang cách đó không xa. Một tiếng mở cửa xe lại vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo cổ tàu bước xuống. Tiểu Dịch lệnh cho những người khác đứng chờ tại chỗ, ông ta không mang theo hộ vệ cũng không che dù mà sải bước theo Vân Thâm bước về phía nghĩa trang. Trong màn mưa, hai người họ im lặng đi suốt một quãng đường mới tới trước một cái bia mộ. Lúc nhìn thấy tấm bia kia, đôi mắt lạnh lùng của Kiều Dịch lại càng thêm rét lạnh, những ngón tay ông ta siết chặt thành quả đấm. Vân Thâm thì chẳng nói gì, anh chỉ không người đặt bó hoa hồng trắng cạnh bia mộ kia. Bức ảnh trên bia mộ là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt rất xinh đẹp nhưng dường như lại ẩn ẩn mang chút đau thương. Kiều Dịch gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhiều năm như thế. Cuối cùng anh cũng đã về. Em yên tâm, những thứ thuộc về em, anh sẽ giúp em đòi lại toàn bộ. Vân Thâm quay lưng lại châm một điếu thuốc, giữa làn khói bốn lượn mơ hồ hiện ra một nụ cười rêu cợt cùng vẻ mặt khinh bỉ. Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đê Cung, còn không tới mấy ngày nữa là đến buổi thử vai, Ninh Tịch đang cố sống cổ chết học kịch bản thì đột nhiên nhận được điện thoại báo cô có chuyển phát nhanh. Ninh Tịch xuống lầu ký nhận rồi nhờ sự giúp đỡ của Lục Đình Kiêu để cùng bê cái thùng vừa nặng vừa to vào nhà. Chu! Yên của tôi đốt cái gì thế nhỉ? Ninh Tịch nghi ngờ mở ra cái hộp hình vuông to đùng kia. Đúng là gần đây cô có mua ít đồ trên mạng, nhưng hình như không lớn như vậy đâu. Ninh Tịch thuần thục mở cái hộp ra thì thấy bên trong có một cái dương gỗ màu đen. Chờ một chút. Ninh Tịch đang muốn mở nắp ra thì Lục Đình Kiêu nắm bả vai cô cản lại. Sau đó tự mình mở. Cái nắp vừa bật ra thì Ninh Tịch nhất thời kêu lên một tiếng rồi vội vàng dùng hai tay ôm chặt mắt mình, mù miệng nó rồi ba. Mù mắt chó của ông rồi. Vàng. Thế mà lại là một dương đầy vàng ba. Ninh Tịch mất thật lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó cô cẩn thận cầm lấy một khối đưa lên miệng cắn cắn. Đệt. Thật nè. Là vàng thật đó. Chuyện gì đây? Thằng thần kinh nào lại gửi cả một dương vàng thế này? Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm đống vàng kia, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi trầm xuống. Khoe mắt bỗng liếc thấy một tấm thẻ màu vàng đặt trên giường, Lục Đình Kiêu đưa tay nhặt lên. Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cầm lên một cái thẻ thì rất tò mò nhón chân nhìn ké, cuối cùng lại thấy nét chữ quen thuộc của ai đó. Đạt Lĩnh à, Kim Tông, có gì hay? Cương không thấy mấy thứ này còn đáng yêu hơn sao? Ký tên, IS. Cõi lòng Ninh Tịch muốn nát vụ luôn. Được rồi, lúc cô cảm thấy người gửi là tên thần kinh thì nên nghĩ đến tên kia mới phải. Lại lên cơn rồi Ninh Tịch đau đầu ôm chán, đóng nắp dương kêu đánh cạnh một tiếng, che cái số vàng lóa mắt đến mức đáng sợ kia, sau này tìm cách đưa trả anh ta. Chương 1573, nụ hôn trừng phạt. Khốn kiếp! Tên này lại lên cơn rồi đúng không? Anh nó xem có người bình thường nào có suy nghĩ vậy không chứ? Kim Tông thì sao? Kim Tông trêu chọc gì anh ta chắc. Lúc trước thì hở chút là lấy kim cương đập người, bây giờ thì hay rồi, không lấy kim cương nữa mà đổi thành vàng tỏi luôn. Đời trước em đã tạo nghiệt gì mà gặp phải một. Ninh Tịch đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ Vân Thâm thì đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên bị chặn lại. Hơi lạnh bất ngờ xông tới còn mang theo một chút ý trừng phạt mà khẽ cắn cắn đôi môi của cô. Tự dưng bị cắn một cái khiến Ninh Tịch khẽ kêu lên, làm ra vẻ mặt rất chi là vô tội. Lục Đình Kiêu ôm cô chặt hơn, dường như không cho cô chạy trốn, mãi một lúc lâu sau mới bùng ra, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, không cho phép em dùng giọng thân mật như thế nói về tên kia. Ninh Tịch có chút câm nín, anh yêu này, sao tự dưng em lại thấy suy nghĩ của anh? Cũng có chút lệch lệch. Cô dùng giọng điệu thân mật nói về tên thần kinh kia lúc nào hả? Anh yêu, rốt cuộc nào anh hiểu kiểu gì thế? Sao cứ có cảm giác hôm nay Lục Đình Kiêu không đúng lắm? Thôi kệ, dù sao anh yêu nhà mình nói đúng là đúng, có sai cũng là đúng. Ninh Tịch không nói hai lời lập tức ra sức vuốt lông anh yêu của mình. Đúng đúng đúng, anh yêu nói rất chí phải, em biết lỗi rồi. Anh đừng tức giận mà. Anh nghĩ mà xem. Em lấy được giải kim tông thì khác nào chúng ta lấy được nửa giấy chứng nhận kết hôn chứ. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì có hơi giãn ra, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi cô rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt môi xuống. Ninh Tịch để Lục Đình Kiêu tùy ý muốn hôn thế nào thì hôn, chân thì lặng lẽ đá cái dương kia ra xa một chút. Chờ dỗ cho tâm tình Lục Đình Kiêu lăng lăng xuống, Ninh Tịch lại thuận thế dắt Lục Đình Kiêu ngồi lên ghê xạ lòn nói lảng sang chuyện khác. Lục Đình Kiêu, ngày mai là đại hội gia tộc của tập đoàn Lục Thị đúng không? Em đã giúp hai người chuẩn bị xong quần áo rồi. Anh nhìn này, đây là của anh, đây là của bánh bao nhỏ. Anh thì không sao nhưng bánh bao nhỏ mặc thế này già dặn quá, chẳng phù hợp với tuổi của con gì cả. Thế cho nên em tăng thêm chút trang trí ở túi cho con này, anh thấy con thỏ con này có đáng yêu không? Ừ, Lục Đình Kiều ôm lấy Ninh Tịch, nghe cô lảm nhảm rồi ánh mắt rơi vào bộ quần áo mà Ninh Tịch chuẩn bị cho anh, không đi cùng anh sao? Ninh Tịch gãi đầu một cái, em có lấy được kim tông thì vẫn thiêu một nửa nữa mà. Nếu em có thể giống như Tống Tiền Bối thì tốt biết bao. Có danh vọng cùng sức ảnh hưởng rất lớn trong quân chúng, thậm chí chị ấy còn dùng một phần tài sản của mình mua lấy 5% cổ phần của Lục Thị. Em nhớ lúc chị ấy mua cổ phần của Lục Thị không tới 3 ngày thì giá cổ phần của Lục Thị liền cao kỷ lục luôn. Phải biết là chỉ cần 1% cổ phần của Lục Thị thôi đã có giá là con số trên trời rồi chứ đừng nói tới 5%. Có thể nắm được 5% cổ phần trong công ty đã được coi là một đại cổ đông rồi, địa vị trong công ty cũng không thấp. Chồng trước của Tống Lâm là tổng giám đốc của gia tộc mẹ ở nước Mỹ, bạn trai đương nhiệm là ông chủ của công ty Hollywood SG. Bạn khuê mật là công nương của nước Anh. Tóm lại bên người đều là những mối quan hệ cao cấp, là một sự tồn tại giống như truyền kỳ. Kể cả những gia tộc quyền quý trong nước luôn giữ ý kiên bảo thủ với những người trong giới giải trí cũng phải cho Tống Lâm mấy phần mặt mũi. Nhìn bộ dạng chán nản của Ninh Tịch thì Lục Đình Kiêu có chút hối hận, anh đau lòng hôn lên trán cô một cái rồi dịu dàng an ủi, có mục tiêu là tốt, nhưng không thể quá vội vàng. Dù sao Tống Lâm cũng vào nghề sớm hơn em tận 10 năm, thành tích hiện giờ của em đã rất tốt. Sớm muộn gì cũng thành một truyền kỳ độc nhất vô nhị. Truyền kỳ độc nhất vô nhị. Nghe được lời tiên đoán của Đại Ma Vương, những đám mây đen đeo bám trong lòng Ninh Tịch được quét sạch sành sanh. Mặc dù em không thể công khai cùng tham dự với anh, nhưng mà có thể đổi một cách khác. Cách gì? Ninh Tịch lập tức hỏi. Lục Đình Tiêu nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, có son môi không? Chương 1574, sắp bị thính làm nghẹn. Son. Ninh Tịch sửng sốt, có thì cũng có, nhưng mà anh cần son làm gì? Lục Đình Tiêu, mượn dùng. Ninh Tịch, hả? Mượn dùng. Lục Đình Tiêu mượn son dùng làm gì? Chắc không phải anh ấy tính đánh son chứ? Ninh Tịch chẳng hiểu gì cả, lục túi sách lấy một cây son hay dùng ra. Lục Đình Tiêu mở nắp son ra. Ngón tay thon dài hơi nâng cằm cô lên rồi cẩn thận đánh son cho cô. Ninh Tịch chớp chớp mắt, vẫn không hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì nha. Cho đến khi Lục Đình Kiêu đánh son xong rồi cầm chiếc áo sơ mi trắng trên ghế đưa cho cô. Bây giờ thì Ninh Tịch cũng hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì rồi, trái tim lập tức nhảy ầm ầm trong lồng ngực, mai con trong tim cũng sắp đụng đầu đến hôn mê. Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, khu, anh yêu này, anh. Chắc chứ. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch có chút do dự nhìn cổ áo sơ mi trắng tinh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng in một dấu son môi lên cổ sao. Nhìn dấu son đỏ tươi kia, khuôn mặt Ninh Tịch đỏ bừng. Không ngờ Lục Đình Kiêu lại dùng cách này để cô bầu bạn với anh, đồng thời lại dùng cách như vậy để cản lại mấy người phụ nữ không cần thiết kia. À, sắp bị thính làm nghẹn chết mất rồi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Kỹ năng tán gái của Đại Ma Vương lại lên cấp rồi. Cái này. Có được không? Ninh Tịch hỏi. Rất tốt. Lục Đình Kiêu xếp lại áo sơ mi. Nhìn người đàn ông kia, lại cảm nhận được sự rung túng cưng chiều dường như không có điểm cuối dành cho mình thì trái tim Ninh Tịch rung động kịch liệt. Cô hơi nghiêng người qua hỏi. Hì hì hì, bộ đại nhân, chỗ khác có cần không? Ánh mắt của Lục Đình Kiêu trở nên sâu hơn. Anh giữ lấy đầu cô rồi đem toàn bộ lớp son đỏ trên môi cô nuốt vào bụng. Ngày hôm sau. Đại hội gia tộc của Lục Thị được tổ chức trong một khu nghỉ dưỡng tư nhân. Toàn bộ những dòng nhánh quan trọng cùng những người góp vốn trọng yếu đều tề tựu đông đủ. Những suối phun trong vườn được mở ra toàn bộ, giữa đại sảnh có một ban nhạc mô hình nhỏ đang trình diễn. Dưới ánh đèn thủy tinh là cảnh tượng xa hoa lãng phí bậc nhất của giai cấp thượng lưu quý tộc. Người tham dự đều là các thành viên trong gia tộc cùng những khách mời có quan hệ đặc biệt với Lục thị. Bọn họ lợi dụng lần tụ họp mỗi năm một lần này để tâm sự, trao đổi tin tức, bầu không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh tiếng nói cười vang lên khắp nơi, tất cả mọi người đều mỉm cười vui vẻ. Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Lục Đình Kiêu, tập đoàn Lục thị dường như đã khuyết đại phát triển nên tất nhiên bọn họ cũng thu được không ít lợi ích. Trong cả cái phòng tiệc này, người duy nhất có tâm trạng không tốt, cũng là người được hoan nghênh nhất đang bị vô số người vây công, chẳng ai khác chính là chú cá chép nhỏ đáng thương của chúng ta. Nhị thiếu, đây là con gái của thím hai nhà dượng tôi, tên là Oánh Oánh, năm nay con bé 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học dình sệ tổng đấy. Nó học cùng ngành với cậu nên nhất định hai người có nhiều đề tài chung để nói chuyện. Cảnh lễ là, đây là cháu gái của thím hai đấy. Tên là Nhan Nhan năm nay mới 18 tuổi, nó vẫn đang học cấp 3 đấy, con bé này cực kỳ sùng bái cháu, hai người rảnh rỗi thì trò chuyện nhiều một chút. Nhị thiếu, cậu xem cô bé trong di động của tôi trông thế nào, mặc dù con bé lớn hơn cậu 3 tuổi, nhưng mà có câu hay lắm nhé, gái hơn ba ôm cục vàng đấy. Nhị thiếu, nhị thiếu. Chương 1575, Lục Cảnh Lễ bị 7 cô 8 dì vây vào lấy, không ngừng giới thiệu hết oanh này đến yến nọ. Kêu cha cha không thấu, kêu mẹ mẹ không nghe, bộ dạng như thể bị trà đạp đến thảm hại. Hu hu hu. Anh hai. Sao anh còn chưa đến? Cứu mạng. A. Cứu mạng ba. Chương 1575 anh con cũng không phải là dễ bị bắt nạt. Lục Cảnh Lễ thoát khỏi được đám người mà cứ như vừa bỏ từ chỗ chết ra. Dĩ nhiên là anh ta rất yêu thích các cô em xinh tươi nhưng mấy cô em này anh ta chẳng cần ai hết. Bởi vì tất cả đều muốn ép anh phải lấy họ. Yêu đương thì còn có thể, nhưng hiện giờ anh đây không muốn đặt chân vào nấm mồ hôn nhân sớm thế đâu. Người có thể khiến anh cam tâm tình nguyện bước vào ngôi mộ kia thì phải cỡ thần tiên tỷ tỷ mới được. Ba mẹ! Hai người thật quá đáng. Con là con ruột hai người hả? Vừa nãy con cầu cứu đến thế rồi mà chẳng ai thèm để ý con. Lục Cảnh Lễ lạch bạch chạy đến cạnh Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn, thật là giận quá đi. Nhan Như Ý giúp con trai sửa lại mái tóc bị làm rối rồi hơi giận giọng nói, lại nói hiệu nói vượn cái gì thế? Gì mà cứu hay không cứu? Con lớn thế rồi cũng nên cân nhắc chuyện chung thân đại sự đi. Hôm nay có nhiều cô bé ưu tú thế mà con chẳng coi trọng một hai sao. Nuông chiều con nhiều năm thế cũng đủ rồi, nhân cơ hội này thì con mau tìm một đối tượng rồi kết hôn luôn trong năm nay đi. Lục Sùng Sơn không vui hạ xuống quân lệnh. Lục Cảnh Lễ bất mãn lầu đầu. Ba mẹ chỉ biết bắt nạt con thôi. Có bản lĩnh thì đi mà nói thế với anh con ý. Lục Sùng Sơn trợn mắt, anh mày cũng thế cả thôi. Nhan Như Ý nhìn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tới đây hôm nay thì trên mặt hiện rõ sự khao khát. Mấy cô gái tối nay thật không tệ, nói không chừng sẽ có người đỉnh tiêu thích đấy. Lục Cảnh Lễ thản nhiên nhìn lướt qua, mẹ đừng nói lời trái lương tâm được không, chẳng có ai đẹp bằng chị dâu cả. Chị dâu cái gì mà chị dâu? Đừng có mà gọi bừa. Lục Sùng Sơn bất mãn cảnh cáo. Ông ta biết tối nay Ninh Tịch sẽ không xuất hiện, cho nên quyết định giấu đi chuyện Lục Đình Kiêu đã có bạn gái. Mặc dù trước đây Lục Đình Kiêu đã từng công khai, nhưng chỉ cần tối nay Ninh Tịch không xuất hiện gây cản trở thì mọi chuyện đều có khả năng. Tất nhiên là Lục Cảnh Lễ biết ý đồ của cha mình, lúc này anh không nhịn được hất cho một bát nước lạnh. Ba, con thấy ba ngây thơ quá đó. Ba nghĩ là chị dâu con không đến được thì anh con sẽ mặc cho ba muốn làm gì thì làm sao. Anh con đâu có biết điều, hay nghe lời, lại dễ bắt nạt như con đâu. Cái thằng nhóc này, nói cái gì thế hả? Không muốn tốt cho anh con sao? Nhan Như Ý bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đúng rồi, đến giờ này rồi mà sao anh con còn chưa tới? Nhan Như Ý đang chuẩn bị gọi điện hỏi một chút thì hiện trường đột nhiên vang lên những tiếng hô kích động. Bắt đầu từ cửa, đoàn người tự động tách ra nhường một con đường. Đi chính giữa là hai thân hình một lớn một nhỏ đang chậm rãi bước vào phòng tiệc. Người đàn ông cùng một bé trai mặc âu phục cùng kiểu cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn. Bé con kia mặc một bộ đồ màu đen trầm, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng hơi hợt y hệt Lục Đình Kiêu. Đúng là một bản sao hoàn chỉnh của anh. Ngay cả bộ dạng từ chối người từ ngàn dặm cũng y lìa đúc. Mặc dù bé con này có khuôn mặt rất xuất sắc, thừa kế hoàn hảo bộ gen ưu tú của Lục Gia Cơ mà dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, như thế này có vẻ hơi âm trầm quá chăng? Trong đám người có người xuất hiện ý nghĩ như vậy thì bé con từ từ tiến đến gần. Đến gần rồi bọn họ mới phát hiện ở túi ngực của bé con có một món đồ trang sức hình con thỏ con cực kỳ đáng yêu, nhất thời nó khiến cho bé con thêm mấy phần sinh động đáng yêu, khiến mọi người xung quanh nhún hết cả lòng. Lục Đình Kiêu vẫn mang một thân hơi thở mạnh mẽ bức bách người người như thường nhưng mà như thế cũng không đủ át đi sự hấp dẫn của khuôn mặt đẹp như điều khắc kia. Những cô gái trẻ tuổi tới đây hôm nay vốn còn đang lo sợ vì tin đồn Lục Đình Kiêu đáng sợ lạnh lùng, thế nhưng sau khi thấy người thật thì kích động đến nỗi chỉ kém nhào thẳng tới mà thôi.